Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay ngày mùng 9 tháng 8 năm Quý Mão, chương trình Phật Pháp Vấn Đáp trực tuyến tối hôm nay, Thầy xin trả lời một số các câu hỏi các Phật tử gửi về cho ban thông tin của chùa, các vị lựa chọn ngẫu nhiên và gửi lên đây cho sư phụ để sư phụ trả lời cho các Phật tử. Câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay, có một Phật tử hỏi rằng: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con là một Phật tử ở Long Biên, Hà Nội. Hàng năm đến ngày lễ Phật đản, con rước Phật trên ban thờ của gia đình xuống làm lễ tắm Phật. Như vậy có phạm lỗi gì không ạ? Con mong quý thầy chỉ bảo cho con biết ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Như các Phật tử chúng ta biết, hàng năm vào dịp tháng tư âm lịch, tăng ni Phật tử trên khắp năm châu lại hân hoan vui mừng chào đón kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày xưa thì gọi là ngày đản sinh, nhưng bây giờ thì chúng ta biết là hàng tuần lễ đản sinh, chứ không phải là một ngày đản sinh nữa. Bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 4 cho đến hết ngày rằm tháng 4 âm lịch, cho nên gọi là tuần lễ đản sinh. Vì sao? Vì theo cái truyền thống Phật giáo Bắc Tông của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, vân vân. Một số theo Phật giáo Bắc Tông, tức Phật giáo Đại Thừa, thì ngày xưa thì họ dịch cái lịch Đức Phật đản sinh vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Nhưng sau này, cũng mới cách đây khoảng mấy chục năm thôi, thì Tổng hội Phật giáo quốc tế họp tại một số quốc gia Phật giáo Nam truyền như là Thái Lan, Sri Lanka, vân vân. Rồi dựa vào cái bộ lịch sử Phật giáo Ấn Độ mà do chính vua A Dục lưu lại trên cột đá, nói lại rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh vào ngày trăng tròn tháng Vesaka. Ngày trăng tròn tháng Vesaka, tháng Vesaka của Ấn Độ dịch sang tiếng Hán và tiếng Việt của chúng ta, đó chính là tháng tư âm lịch. Còn ngày trăng tròn, nếu mà dịch theo lịch âm của chúng ta, phải là ngày rằm, chứ không phải là ngày mùng 8 tháng 4 như trước đây các cụ của các tổ trước đây dịch. Thì chúng ta biết rồi, cái Phật giáo Ấn Độ họ cũng không chú trọng đến lịch sử như là Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam chúng ta và một số các quốc gia khác đâu. Thì chúng ta biết thời Đức Phật còn tại thế thì Ấn Độ chưa có chữ viết vào sách vở như bây giờ, mà tất cả kinh sách, hệ thống tam tạng của Ấn Độ thì đều là truyền thừa bằng truyền khẩu, tức là bằng truyền miệng thuộc lòng đó. Không có chữ viết, có ngôn ngữ nhưng mà không có chữ viết, cũng giống như người dân tộc Mường của thầy vậy đó. Lịch sử 4.000 năm nay dân tộc Mường của thầy vẫn chưa có chữ viết, cho đến bây giờ vẫn chưa có chữ viết, mà chỉ có ngôn ngữ truyền khẩu với nhau, cũng có nền văn hóa rất là đa dạng, phong phú và có bề dày lịch sử 4.000 năm như vậy, nhưng chữ viết không có, đến nay vẫn không có, vẫn chưa có. Có một số vị mới đây họ nói rằng người Mường của thầy cũng có chữ viết và họ bắt chước vào cái chữ Latin bây giờ, phiên âm Latin bây giờ họ viết và họ nói rằng đấy là chữ viết của người Mường. Nhưng mà tất cả các vị đó cũng mới chỉ có, năm nay cũng chỉ có mới trên dưới 50 tuổi thôi. Cũng không có một cái y cứ nào gọi là đáng tin cậy để nói rằng người Mường có chữ viết cả. Nhưng mà bây giờ thì họ soạn ra một cái bộ sách nói là chữ của người Mường, nhưng thực tế theo các nhà sử học nổi tiếng của quốc gia thì các cụ đều nói rằng người Mường không có chữ viết. Chúng ta biết là 18 đời vua Hùng của Việt Nam chúng ta cũng không có chữ viết. Nghiên cứu về lịch sử chúng ta thấy không có chữ viết. Mà sang đến cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, khi đó một vị thái thú người gốc Trung Quốc họ bổ nhiệm sang làm thái thú của Giao Chỉ chúng ta, đó chính là thái thú Sĩ Nhiếp. Thì khi đó Việt Nam chúng ta mới có chữ viết, mà chữ viết đó chính là chữ Hán của Trung Quốc. Các vị học lịch sử các vị sẽ thấy điều đó. Trước đây các đời vua Hùng của chúng ta cũng chỉ là ngôn ngữ truyền khẩu, và chúng ta không thể nói là không có chữ viết là không văn minh. Không phải không có chữ viết là không văn minh đâu các quý vị. Ấn Độ đến thời Đức Phật tại thế, tức là cách đây 2.657 năm, tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn đến nay, mà Ấn Độ vẫn không có chữ viết. Tức là cách đây 2.567 năm về trước, Ấn Độ chưa có chữ viết. Nhưng ai dám bảo là Ấn Độ không văn minh? Văn hóa Ấn Độ không văn minh. Nền văn minh sông Hằng nó là một trong những nền văn minh sớm nhất và lớn nhất trên thế giới lịch sử nhân loại của chúng ta. Theo các nhà sử học, các nhà nghiên cứu họ chứng minh như vậy. Cho nên không có chữ viết không phải là không văn minh, không phát triển, mà đấy là cái tập tục, cái văn hóa của họ. Chính vì xuất phát từ cái văn hóa truyền khẩu như vậy, cho nên người Ấn họ cũng không quan trọng và không chú trọng đến vấn đề lịch sử của họ các thời trước đây. Và cái bộ lịch sử Phật giáo Ấn Độ hiện nay chính các nhà giáo sư, các nhà sử học của người Ấn cũng như người Anh, họ phải dựa vào cái bộ Đại Đường Tây Vực Ký của ngài Trần Huyền Trang ở thế kỷ thứ 7 sau Công Nguyên, và bộ Pháp Hiển Tây Vực Ký, tức là cái bộ truyện ký của ngài Pháp Hiển, để viết lại cái lịch sử Phật giáo Ấn Độ. Đấy, theo như một số các nhà nghiên cứu, họ qua cái khảo cứu nghiên cứu thì họ đều nói như vậy. Cho nên chính vì người Ấn Độ họ không chú trọng đến cái vấn đề lịch sử như vậy, vì vậy mà chúng ta biết mà qua cái truyền khẩu từ người này qua người khác, từ thầy qua trò, từ trò qua trò, từ trò lại qua trò nữa, cứ như vậy đến hàng nghìn năm, 2000 năm lịch sử như vậy, thì mà đặc biệt là từ ngôn ngữ của tiếng Phạn, ngôn ngữ Sanskrit vân vân chuyển sang cái ngôn ngữ của chữ Hán nữa, thì nó lại có cả những cái sự nhầm lẫn ở trong đó. Vì vậy mà chúng ta thấy Phật giáo được truyền vào Trung Quốc ở thời Vũ Hán Linh Đế, tức là khoảng thế kỷ cuối thứ nhất đầu thứ hai sau Công Nguyên. Lúc đó Phật giáo mới truyền vào Trung Quốc do hai vị thiền sư Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan, người Tây Vực, tức là người Ấn Độ, truyền vào Trung Quốc thời vua Hán Linh Đế bên Trung Quốc. Và khi đó kinh sách của Phật giáo mới được dịch sang tiếng Hán. Và chúng ta thấy người Hán thì đặc biệt họ rất thích con số 8. Người Việt Nam chúng ta cũng vậy, họ rất thích con số 8. Về con số 8 tiếng Hán họ đọc về gì? Là bát. Dịch sang tiếng Việt chúng ta đọc về gì? Là phát. Nó phiên âm nó chạy đi, gọi là phát. Phát tức là phát gì? Phát lộc, phát tài. Vân vân. Cho nên cái chữ bát hay là phát đó, số 8 đó, người Trung Quốc họ rất thích. Kể cả Việt Nam chúng ta cũng rất thích cái số 8. Đấy. Ngày xưa chúng tôi còn đang đi học, có học qua về phong thủy. Thì về bên phong thủy học, họ cho rằng có mấy con số, từ số 1 cho đến số 9. Thì con số số 6 thì đọc lục, lục đọc chạy đi là lộc. Số 8 là số bát, bát thì đọc là chạy đi là phát. Số 9 là cửu, cửu có nghĩa là trường cửu, là trường thọ, là bền lâu. Cho nên là mấy cái số đó người Hán cũng như người Việt, tức là người Trung Quốc cũng như người Việt Nam cũng vậy, rất là thích. Chính vì vậy có thể mà do vì xuất phát từ cái văn hóa, cái tập tục của bản địa, cho nên có thể các vị tổ sư Ấn Độ các ngài mới dịch ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca vào ngày mùng 8. Đây tôi nói là có thể đấy nhé, bằng cái quan điểm của chúng tôi thôi. Và chúng ta biết là hơn 2000 năm Phật giáo Trung Quốc và Phật giáo Việt Nam chúng ta đều lấy ngày đản sinh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vào ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch hàng năm. Và đến tận năm 1981, khi đó Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng cử một phái đoàn. Phái đoàn đó do chính Cố Giác Linh Hòa Thượng, tức là cụ tổ của Chùa Hương, Hòa Thượng Diệu Liên. Hòa Thượng Cố Giác Linh Hòa Thượng là chốn xuất phát từ chốn tổ Chùa Hương, sau này cụ chủ trì Chùa Quan Sứ, cụ là người có công trong việc xây dựng Chùa Quan Sứ. Bây giờ cụ Chí Liên, cụ Tố Liên, xin lỗi, cụ Tố Liên. Đấy, lắm khi lâu lâu không nhắc đến các cụ quên, cụ Tố Liên. cụ tổ Tố Liên, gọi là cụ tổ Tố. Cái thời đó là Việt Nam chúng ta miền Bắc là nổi tiếng hai cụ hòa thượng thuyết pháp, thì có Tố Liên, làm triền thì có Chí Hải, tức là thuyết pháp Tố Liên, làm triền là Chí Hải, tức là xây chùa xây triền thì Cố Giác Linh hòa thượng Thích Chí Hải ở Hải Phòng là giỏi nhất. Còn thuyết pháp thì Cố Giác Linh hòa thượng Tố Liên ở chùa Quán Sứ là giỏi nhất. Khi cụ Tố Liên mà lên thuyết pháp thì ai nghe cũng thích luôn. Tầng lớp nào nghe cũng gì cũng thấy vừa lòng luôn, thấy hợp với cái trình độ kiến thức tiếp thu của mình luôn. Cho nên khi mà cụ lên thuyết pháp thì hàng ngàn người im phăng phắc. Mọi người rất là cung kính, tôn trọng và nể phục cái tài đức và trí tuệ của cụ tổ. Đấy là cụ tổ nhà thầy đấy. Đấy, cụ tổ nhà thầy đấy. Của Sơn Môn Chùa Hương mà. Cụ tổ đấy. Biết đâu thì thôi về cái chịu khó lên giảng pháp cho các Phật tử này, các tổ độ cho các tổ, lại cho gọi là ăn sái các tổ, các cụ khai khẩu cho cái lên là nói thôi. Lên nói là các Phật tử lại hoan hỉ, lại yêu thích, biết đâu đúng không? Nói vui vậy thôi. Thì còn là cụ Chí Hải, cụ muốn làm chùa đâu thì cụ làm. Cụ xây dựng trùng tu hàng trăm ngôi chùa, mấy trăm ngôi chùa, mà cụ động đến đâu là làm được ngay. Mà trong cái lúc đó đất nước còn đang chiến tranh loạn lạc như thế, thế mà cụ muốn làm ở đâu là các Phật tử họ làm. Ngày xưa thầy đi học nghe các hòa thượng lớn, các cụ giảng, các cụ nói rằng cái tài của Cố Giác Linh hòa thượng Chí Hải, cụ lên thuyết pháp, ví dụ cụ làm lễ khởi công xây chùa, cụ lên cụ giảng một chút về công đức xây dựng chùa chiền, vàng đang đeo trên cổ, Phật tử cởi ra phát tâm hỷ cúng ngay. Nhẫn đang đeo trên tay, tức là nhẫn vàng, nhẫn bạc đó các quý vị, thì họ không mang tiền, họ đi không mang tiền, cũng thậm chí mang tiền cúng hết tiền rồi thì cởi cả nhẫn ra để cúng giả. Bông tai đang đeo trên tai, nghe hoan hỉ quá cũng cởi để cúng giảng luôn. Tiền đã cúng, mang theo đã cúng hết rồi, chưa thấy đủ. Vàng đang đeo trên dây chuyền, đeo trên cổ, bông tai đeo trên tai, nhẫn đeo trên tay, vòng đeo trên tay, đều cởi ra cúng giảng ngay tại buổi lễ luôn. Đấy là cái đức của tổ, cái tài của tổ và cái đức của tổ nhiếp chúng, khiến cho mọi người tin tưởng tuyệt đối vào cái việc xây chùa tô tượng đúc chuông của tổ. Cho nên tổ xây mấy trăm ngôi chùa cơ mà, xây dựng mấy trăm ngôi chùa các quý vị, mà trong lúc đó là thời kỳ đất nước còn chưa hoàn toàn giải phóng một cách giải phóng độc lập Nam Bắc đâu. Chúng ta biết là năm 75 mới là giải phóng độc lập hết mà. Nhưng mà cái trước đó đất nước đang chiến tranh như thế, mà cụ hô hào làm chùa đâu, sửa chùa đâu, là Phật tử hoan hỷ và phát tâm, không có tính đếm và không có một cái gì là suy nghĩ đắn đo. Cho nên các cụ ngày xưa mới nói là gì? Thuyết pháp thì Tố Liên, làm triền thì có Chí Hải. Thế là hai vị đại lão hòa thượng của Phật giáo Việt Nam chúng ta cái thời kỳ đó là rất nổi tiếng ở phía Bắc này. Cho nên đấy là năm mà Cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng Tố Liên dẫn đầu đoàn Phật giáo Việt Nam chúng ta sang dự cái lần họp Phật giáo quốc tế. Cái lần đi đó có cả hòa thượng Thích Nhất Hạnh nữa. Nhưng hòa thượng Thích Nhất Hạnh ở đó cụ còn trẻ, còn bé hơn, cho nên đi theo đoàn thôi. Còn cụ Tố Liên là trưởng đoàn. Thì sau cái lần đi họp đó về thì Tổng hội Phật giáo quốc tế thống nhất dựa theo cái cột đá của Vô A Dục để lại và nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh vào ngày trăng tròn tháng Vesaka. Tức là ngày dịch ra ngày trăng tròn, không thể ngày 18, mùng 8 được, mà nó phải là ngày 15. Thành là ngày 14, 15, 16, trong 3 ngày đấy là ngày trăng tròn, thì lấy vào ngày giữa, và ngày trăng tròn nhất đó là ngày rằm, tức là ngày rằm tháng 4. Và Phật giáo thế giới bắt đầu từ đó thống nhất trên toàn thế giới là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh vào ngày rằm tháng 4 âm lịch. Và chúng ta thấy là Giáo hội Phật giáo Việt Nam có các cấp từ trung ương, rồi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là cấp thứ hai, cấp trung ương là thứ nhất, cấp tỉnh, thành phố, tỉnh trực thuộc trung ương là thứ hai, rồi cấp quận, huyện, thị là thứ ba, thậm chí có nơi còn xuống đến cả cấp gì, cấp xã, phường. Nhưng trong thành phố Hồ Chí Minh, miền trong, các tỉnh miền trong, chư Tôn Đức Tăng Ni Đông, Phật giáo còn xuống dưới cả cấp phường, xã nữa. Đó. Và như vậy thì làm hành chính giáo hội, thì chúng ta thấy là tổ chức Phật đản không thể vào một ngày 15 như vậy, ngày rằm như vậy, thì làm sao mà làm hết được. Cho nên phải phân cấp. Các cụ trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta là chỉ đạo và phân cấp, có thể là bắt đầu làm lễ Phật đản từ ngày mùng 8 cho hết ngày rằm tháng 4 âm lịch. Có nghĩa lấy cả cái lịch của các cụ chúng ta mấy nghìn năm thường tổ chức, đó là ngày mùng 8 4 cho đến ngày rằm tháng Giêng theo lịch Tổng hội Phật giáo quốc tế đã thống nhất. Thì chúng ta mới thấy rằng đấy, trong cả một tuần lễ như vậy, từ ở dưới các chùa, các địa phương, các xã, các huyện thì có thể làm từ ngày 8, 9, 10 gì đó, 1, 12 gì đó, đến cấp tỉnh thì là 13, 14 và đến cấp trung ương là 15. Ngày 15 cấp trung ương là xong. Vậy là khép lại tuần đại lễ Phật đản Phật lịch năm đó. Đấy. Và chung vui với cái niềm vui chung ấy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì các Phật tử ở tại gia chúng ta cũng như các sư, các chư tôn đức ở trụ trì các chùa, các trụ xứ, chúng ta thấy cũng tổ chức đại lễ Phật đản. Ngoài cái việc tổ chức đại lễ Phật đản của các cấp giáo hội ra, thì các chùa cũng tổ chức cái lễ Phật đản cho bà con nhân dân, tín đồ Phật tử của địa phương mình. Và đặc biệt trong những năm gần đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ trung ương đến địa phương khuyến khích và động viên các Phật tử tại gia chúng ta cũng làm lễ tắm Phật. Và đài truyền hình An Viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 2-3 năm trở lại đây là về tận tại tư gia để quay rất nhiều những cái chương trình làm lễ tắm Phật trực tiếp của các Phật tử tại gia. Cho nên cái mùa Phật đản đến hàng năm vào dịp từ mùng 8 đến 15 tháng 4 âm lịch, thì chúng ta thấy là đây cái ngày lễ hội của tăng ni Phật tử của Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng, cũng như của toàn thế giới nói chung, đặc biệt là đối với tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta thấy là các Phật tử cũng có nhiều Phật tử, cụ thể như Phật tử ở Long Biên này, Hà Nội này, hỏi với thầy là ngày lễ Phật đản thì gia đình Phật tử này rước Phật xuống làm lễ tắm Phật ở dưới nhà, thì sau đó thì lại rước Phật lên và an vị ngài, thì làm như vậy có phạm lỗi gì không? Nay không biết cho nên là xin hỏi thầy. Thầy xin trả lời luôn là gì? Là không phạm lỗi gì cả. Chúng ta biết là trước đây ấy, khi mà các ngôi chùa khoảng độ tầm 20-25 năm về trước, kinh tế nó còn khó khăn, nói chẳng ai mà xa, ngay thầy lúc mới đi tu cũng vậy thôi. Khi vào trong cái chùa Ngọc Tân trông nom và chủ trì cái chùa đó cho sư phụ của thầy từ năm 1997, đến năm 2009. Thì mấy năm đầu á, thì chùa, thầy vào chùa nghèo lắm, nghèo sơ, nghèo sát, nghèo có gì đâu các quý vị. Các Phật tử đi lễ chỉ còn 2-30 cụ già, mình gọi là vãi đó, 20-30 vãi già, toàn là 60-70 tuổi trở lên. Có gì đâu. Đi lễ thì các cụ đem mà cụ nào rồi nhà có điều kiện lắm thì được cân gạo. Còn bình thường thì nửa thì bát gạo, có cụ thì chỉ được khoảng độ tầm 2-3 lạng gạo thôi. Đến rồi các cụ mỗi người một cái túi, xách cái túi. Nông thôn ngày xưa nó cũng có cái hay, mỗi cụ một cái túi cho gạo vào đó. Xong rồi về đến chùa các cụ để đổ lên cái mâm, xong rồi dâng lên trên Tam Bảo. Lễ cúng Phật. Không có tiền mua hoa quả nữa các vị ạ. Không có tiền mua hoa quả nữa. Đấy, thế nên là đem dâng gạo lên cho nhà chùa. Và nhà chùa đấy, nếu mà có sư thì cái gạo đó để nuôi sư ăn học và tu hành. Còn nếu mà không có sư thì cái gạo đó lại đem đổi thành gạo gạo nếp. Đổi gạo tẻ thành gạo nếp để đem mùng một ngày rằm đem đồ xôi để in oản để cúng Phật. Không dám bán. Bán thì sợ người ta lại nói rằng đấy, chùa giàu lắm, chùa là thừa gạo, chùa đem đi bán, nên không dám bán. Kể cả chùa Khai Nguyên chúng ta bây giờ có dám bán đâu. Các Phật tử cúng đầy đó, ăn không hết thì đem đi làm từ thiện. Để hôm rồi pháp hội xong cũng gửi 2,5 tấn lên trên Lào Cai để ủng hộ cho bà con gặp lũ lụt ở trên Sapa vừa qua đó. Đấy. Có dám bán bao giờ đâu. Bán là người ta bảo là nhà chùa đem gạo đi bán. Thì lần sau chả ai cúng cho mà ăn thì chết đói thì chết. Cho nên cái này nó rất là tế nhị. Ăn không hết thì đi làm từ thiện. Hoặc là gửi người ta, đem gửi cái nhà bán gạo ấy. Gửi xong vào lúc nào mình ăn hết mình lại đến mình lấy cái mới. Gửi thôi chứ không được bán. Không được bán tầm thiền. Đấy, ngày xưa nó khó khăn thế. Cái chùa mà thầy về vì khó khăn như vậy cho nên cứ vào cái dịp tắm Phật ấy, cái hôm nào làm lễ tắm Phật ngày xưa thì cứ hay làm ngày mùng 8 tháng 4 ở trong tòa Cửu Long đó các quý vị. Ở trong tòa Cửu Long thờ ở trong chính điện trong Tam Bảo á, thì trong tòa Cửu Long đó có một cái pho tượng Đức Phật sơ sinh ấy. Đấy, thì cái pho tượng đó là không được gắn vào, là chỉ đặt vào đó thôi. Và cứ hàng năm cứ đến ngày làm lễ tắm Phật mùng 8 tháng 4 đó thì làm lễ là rước tượng đó ra để lên trên cái chậu. Ngày xưa còn làm gì có cái chậu đẹp, chậu sứ, chậu đẹp như bây giờ đâu. Sám hối Đức Phật chứ, chúng con ngày đấy toàn là lấy cái chậu, mua cái chậu nhựa đấy, cái chậu đỏ đấy, chậu nhựa mới đấy. Cái chậu nhựa mới to mà nó để được mấy chục lít đấy. Thế là về là cho tí cánh hoa sen, hoa hồng vào, thế là tí nước thơm vào, thế là làm cái đôn, cái đế để kê vào đó, để pho tượng Phật ở trên tòa Cửu Long rước xuống đó. Là tắm Phật xong thì tắm Phật xong hết rồi, ngày hôm đó thì lại rước lên an vị cụ vào đó luôn. Đấy, thì ngày xưa kinh tế nó khó khăn, có tiền đâu mà thỉnh tượng sơ sinh riêng để dành để tắm Phật riêng như bây giờ đâu. Không có đâu các quý vị, khó khăn lắm. Chúng tôi đi tu mà còn khó khăn như thế, còn các cụ ngày xưa nữa làm gì. Cho nên ngày xưa thì gần như đại đa số, gần như tất cả các chùa, khi mà cái tượng Komajit nó chưa có tượng Komajit ra, thì cái tượng Pháp nó đắt, dân thì còn nghèo. Cho nên phần lớn là gì, là rước cái bức tượng sơ sinh từ trên tòa Cửu Long thờ dưới chính điện, lại làm lễ tắm Phật xong thì lại rước cụ lên. Cho nên không có gì là sai cả. Các Phật tử chúng ta ở nhà cũng vậy, chúng ta không có tượng sơ sinh, chúng ta thờ tượng Đức Phật Thích Ca hay là Phật Di Đà hay Phật hay là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng vân vân, không quan trọng cụ nào. Cụ nào cũng được. Cụ nào cũng được. Chúng ta ngày lễ Đức Phật Thích Ca, bản danh Đức Phật Thích Ca, nhưng trong nhà chúng ta không thờ tượng Đức Phật Thích Ca mà chúng ta thờ tượng Bồ Tát Quan Âm, thì chúng ta cũng rước tượng Bồ Tát Quan Âm xuống, chúng ta làm lễ tắm Phật theo nghi thức tắm Phật được, không sao cả. Vì mười phương ba đời chư Phật đồng một thể các quý vị. Đức Quan Âm hay Đức Địa Tạng cũng do Đức Phật Thích Ca thuyết ra mà có, do Đức Phật giới thiệu mà có, Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Dược Sư vân vân thì cũng do Đức Phật Thích Ca chúng ta thì khai thị thuyết ra mà có, mà chúng ta mới biết được. À. Cho nên mới nói là gì? Phật Phật đồng một thể là như thế, ba đời mười phương chư Phật đồng một thể. Cho nên lễ một Đức Phật là lễ tất cả Đức Phật, niệm danh hiệu của một Đức Phật là niệm danh hiệu của tất cả Đức Phật là vậy. Vì vậy mà gia đình nào mà không có tượng Phật Thích Ca thì cái ngày lễ đó chúng ta có thể rước tượng Địa Tạng hay tượng Quan Âm hay tượng Di Đà hay tượng Dược Sư vân vân, chúng ta xuống chúng ta làm nghi thức tắm Phật và chúng ta tâm tưởng cái sự thành, quán tưởng đây là gì? Ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật, và chúng ta làm lễ theo nghi thức tắm Phật đó thì vẫn không sai pháp và không phải tội, mà còn được tăng phúc, tăng thọ và tăng trưởng công đức vô lượng vô biên vậy. Cho nên câu hỏi của Phật tử này hỏi rằng ngày lễ tắm Phật như vậy, Phật tử rước tượng xuống để tắm xong lại để thỉnh rước tượng lên để an vị có lỗi không? Trả lời là không có lỗi gì cả, mà đấy là làm như lý như pháp đúng thôi. Nhưng trước khi rước thì chúng ta nên trì ba biến đại bi thập chú, nên khấn nguyện Hồng Ân Tam Bảo chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần Tác Đại Chứng Minh. Ngày là ngày lễ Phật Đản được hạn, chúng con xin được thành tâm cung thỉnh tôn tượng của ngài xuống để chúng con xin được làm lễ mộc dục, tức là tắm Phật đó. Sau chúng ta tắm Phật bao sái xong thì lại rước ngài lên, rước lên xong chúng ta lại cũng xin thành tâm chỉ ba biến đại bi thập chú bát nhã, xong rồi niệm Phật hoặc niệm chú An Mani một tràng, hồi hướng tam tự quy và khấn nguyện an vị, thế là xong. Thành tâm thế là được rồi, là tam bảo tác đại chứng minh rồi. Mười phương Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần cũng tác đại chứng minh rồi, như thế là yên tâm. Đây là hết câu hỏi thứ nhất. Sang câu hỏi thứ hai, có một Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi, con là người dân tộc thiểu số ở vùng cao, và những người dân tộc thiểu số vùng cao có nên học Phật không? Tại vì dân tộc thiểu số như chúng con có rất nhiều phong tục như giết gà, giết heo, giết vịt, vân vân. Với lại nhiều người nói là con không nên học Phật vì đó là mê tín dị đoan. Con rất hoang mang thầy ạ. Con mong thầy giải đáp thắc mắc này cho con và một số bạn bè của con được biết. Con xin thành kính tri ân thầy. Gọi là cái đây gọi là gì? Gọi là gãi đúng chỗ ngứa rồi đây. Đây gọi là gãi đúng chỗ ngứa. Hỏi đúng gì? Đúng người đúng việc rồi. Hỏi đúng người đúng việc rồi. Chắc chắn sẽ được câu trả lời thấu tình đạt lý ở trong này. Xin thưa các quý vị, đặc biệt là các Phật tử ở dân tộc và những đồng bào ở các dân tộc anh em ở khắp mọi miền đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Thầy dẫn chứng một cái câu chuyện. Ngày xưa, khi Lục Tổ Huệ Năng đến xin xuất gia với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, bấy giờ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn hỏi rằng: ngươi từ đâu đến? Lục Tổ Huệ Năng lúc đó còn làm một anh chàng tiểu phu đi đốn củi để nuôi mẹ già ốm yếu sống đỡ qua ngày. Vì cha của ngài trước đây vốn làm quan, nhưng mà chán cái cảnh đấu tranh quyền lực của triều đình, cho nên tử quan cáo lão về quê, đưa vợ đi nơi khác sinh sống. Khi mang thai ngài và sinh ngài ra được mấy tháng tuổi thì thân phụ của ngài qua đời. Và mẹ của ngài vì thương con cho nên một mình ở nuôi ngài như vậy rất vất vả. Vì vậy mà cũng ốm đau bệnh tật triền miên. Tuổi tiên mới chưa đến 40, 50 nhưng mà nhìn như cụ già 60, 70 vậy. Vì ốm đau bệnh tật nhiều mà vất vả vì con nuôi con lúc nhỏ. Vì lòng hiếu thảo của anh chàng tiểu phu ấy, nghĩ đến cái công lao sinh thành và dưỡng dục vất vả của mẹ mình, cho nên anh chàng tiểu phu đấy rất là chăm chỉ và hiếu thảo với mẹ hiền. Suốt ngày đi lên rừng đốn củi để nuôi mẹ. Vì thương mẹ cho nên anh chàng đã làm hết cái phần việc của mẹ, chỉ mong cho mẹ được nghỉ ngơi, được khỏe mạnh. Mới lên 7, lên 8 tuổi mà đứa trẻ đó đã phải lên rừng đốn củi rồi. Đến năm 18, đôi mươi vẫn làm nghề đốn củi như vậy. Chính vì thế cho nên ngài không được đi học, đi hành. Một chữ bẻ đôi cũng không biết. Nhưng cơ duyên Phật Pháp thực sự là bất khả tư nghị. Tức là cơ duyên của Phật Pháp vượt ra khỏi cái suy nghĩ, tư duy và bàn luận của phàm phu thế gian ở chúng ta vậy. Gọi là bất khả tư nghị, tức là chẳng thể nghĩ bàn. Ngài thường, ngài tức là cái vị tiểu phu ấy, anh chàng thanh niên tiểu phu ấy, hàng ngày thường gánh củi đi bán cho các gia đình có điều kiện. Và đặc biệt là ngài thường gánh củi đến bán cho cái gia đình gọi là ngày xưa người ta gọi là cái gì, gọi là cái người giàu có, bây giờ thì mình gọi là đại gia, ở thành phố bây giờ danh từ hiện đại mới gọi là đại gia. Ừ. Ở Trung Quốc gọi là, ở Ấn Độ ngày xưa thì gọi là trưởng giả, ở trưởng giả. Còn Trung Quốc và Việt Nam chúng ta thời xưa thì phong kiến thì có thể gọi là phú hào. Phú hào tới một gia đình, dòng tộc, gia đình rất là giàu có. Thế một hôm anh chàng thanh niên tiểu phu hiếu thảo đó gánh củi đến nhà một nhà ông phú hào để bán. Thì khi gánh củi đi qua cái đằng sau để củi, thì hôm đó thì ông phú hào đó tụng kinh Kim Cương. Thì ông lại nóng quá cho nên thời tiết ngày xưa làm gì có điều hòa như bây giờ các quý vị. Cho nên nóng quá ông gia đình phú hào mở cửa sổ ra. Ở trong nhà thì ông tụng kinh nhưng mở cửa sổ ra. Bây giờ anh chàng tiểu phu hiếu thảo gánh củi đi qua, nghe thấy ông phú hào cái đọc kinh Kim Cương đến cái đoạn trong kinh dạy là gì, Phật dạy là gì, ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Nghe được câu đấy tâm của anh chàng tiểu phu hiếu thảo kia hoát nhiên đại ngộ. Ngộ cái gì chúng ta không biết, chỉ có tổ mới biết thôi, ngài mới biết thôi, chúng ta không biết là ngài ngộ cái gì. Và sau khi nghe được câu kinh trong kinh Kim Cương ưng vô sở trụ như sinh kỳ tâm đó, ngài liền hoát nhiên đại ngộ. Về mấy ngày sau mới dám trình thưa với mẹ mình với việc là muốn xuất gia học đạo đi tu. Mẹ ngài nghe thấy liền là rất là vui mừng, không ngăn cản một chút nào cả. Mẹ ngài cũng vốn là một Phật tử thuần thành trước đây, tuy nhà nghèo một mình nuôi con, nhưng mà thường là tới chùa lễ Phật, làm được một đồng thì một nửa dành nuôi con, một nửa dành gieo duyên cúng dường và phóng sinh tu phúc. Thầy nghĩ rằng có lẽ xuất phát từ cái nhân lành của bà mẹ ấy mà ngài Lục Tổ cũng có cái duyên với Phật khá sớm từ khi còn trẻ như vậy. Tất nhiên là Lục Tổ không phải dạng vừa đâu rồi. Ngài chắc chắn là Phật Bồ Tát tái lai để phổ độ chúng sinh thôi, chứ không phải là phàm phu như chúng ta đâu. Nhưng mà cũng là cái duyên. Hai mẹ con nhà tuy nghèo nhưng mà mẹ thường xuyên tới chùa lễ Phật, cúng dường phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện. Cho nên khi biết đứa con của mình giác ngộ Phật Pháp và muốn xuất gia, bà cụ hoan hỉ ngay và khuyên con nên thu xếp và xuất gia sớm. Nhưng mà ngài vì thương mẹ, nhà có hai mẹ con, mẹ ốm đau bệnh tật triền miên như thế, mình xuất gia đi thì ai là người chăm mẹ? Đắn đo như vậy, mẹ biết và khuyên con trai của mình rằng: con cứ yên tâm, mẹ không sao đâu, mẹ vẫn còn khỏe, vẫn còn minh mẫn, vẫn còn làm được để ăn, con cứ xuất gia đi. Xuất gia là một việc quan trọng và một việc lớn nhất của đời người. Vua chúa quan lại tuy là bậc tôn quý nhưng cũng không tôn quý bằng những người xuất gia chân chính. Cho nên mẹ hết sức động viên con trai xuất gia. Con trai vì thương mẹ quá cho nên dành lại mấy tháng, mỗi một ngày đi hai gánh củi, nói với ông trưởng giả, tức là ông Phú Hào kia. Ông Phú Hào vì là Phật tử, khi mà nghe hai mẹ con đến thưa và nói cái tâm nguyện của đứa con trai của mình, thì ông Phú Hào kia cũng rất là hoan hỉ, rất là vui. Vì các anh chàng tiểu phu gánh củi cho mình lại biết tới Phật Pháp, lại muốn xuất gia, ông vui lắm. Cho nên ông bảo là đi bảo với hai mẹ con là thôi bà mẹ ở nhà không phải lo, ông ấy nuôi hết. Còn đứa con thì cứ yên tâm mà xuất gia đi tu cầu đạo đi. Sau này cầu được đạo, đắc đạo thì độ cho ông ấy là được. Nhưng mà vì đứa con hiếu thảo không muốn làm phiền đến người khác, cho nên ngày dành lại mấy tháng, mỗi một ngày đi hai gánh củi, đến chất cả rồi cả một cái góc vườn sân củi đầy chất ngất lên, ông ấy đun có thể chục năm vẫn chưa hết, để coi như là đấy là tiền công, để nhờ ở nhà thì hàng tháng thì ông gửi một chút cái tiền đong gạo và tiền thức ăn, hay là mỗi khi mẹ của ngài ốm đau bệnh tật thì nhờ ông Phú Hào đó cho gia nhân chăm sóc hộ. Và ngài chính thức xuất gia tới Hoàng Mai, tới cầu Pháp với Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Ngài đến núi Hoàng Mai cầu Pháp với Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Khi đến nơi thì trong chúng của Tổ Hoàng Nhẫn thì có rất nhiều đệ tử. Trong đó thì có một vị quan văn xuất gia, một vị làm quan nhưng mà quan văn, tức là rất là giỏi nhưng mà xuất gia. Ngài chính là gì? Là Thần Tú. Ngài Thần Tú rất là giỏi, ở trong chúng là bậc thượng thủ sau sư phụ Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn thôi, là sư huynh, đại sư huynh. Và đặc biệt là cái kiến thức, trí tuệ và Phật, sự thâm hiểu Phật Pháp của Ngài Thần Tú thì trong cái hàng đệ tử Ngài là số 2 thì không có ai là số 1 cả. Tính từ khi Ngài Huệ Năng chưa tới, tức là từ Ngài Huệ Năng về trước thì đúng là Thần Tú là số 2 thì không ai là số 1. Nhưng từ khi Ngài Huệ Năng tới thì Thần Tú lại không phải là như thế nữa. Thì lúc đó là Ngài Lục Tổ Huệ Năng lại trở thành một cái bậc gọi là long tượng ở trong chúng, nhưng mà ẩn dật. Khi Lục Tổ Huệ Năng mới đến núi Hoàng Mai để xin xuất gia với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Tổ có hỏi một câu như thế này: ngươi từ đâu đến? Lục Tổ Huệ Năng thưa rằng: dạ thưa sư phụ, con từ phương Nam tới. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói lại rằng: phương Nam là dân man di mọi dợ, làm sao mà có thể xuất gia được? Thế chúng ta biết anh chàng tiểu phu trả lời thế nào không? Dạ bạch thầy, người thì có phân Nam Bắc, nhưng Phật tính thì đồng một thể. Hay không? Người thì có phân Nam Bắc, nhưng Phật tính thì đồng một thể. Tức là Phật tính thì không có phân chia Nam Bắc, còn người thì có thể có Nam Bắc, nhưng Phật tính thì không có phân chia Nam Bắc. Có nghĩa là Bắc xuất gia thành Phật thì Nam xuất gia cũng thành Phật. Bắc có người tài thì Nam cũng có người tài. Bắc có người ngu thì Nam cũng có người ngu, hoặc là Nam có người dốt thì Bắc cũng có người dốt. Đại khái như thế. Tổ Hoằng Nhẫn nghe thấy cái câu này của cái đứa học trò mới đến xin xuất gia kia mà để mà ưng cái bụng ghê. Rất là vui trong lòng. Vì từ xưa đến nay chưa bao giờ nghe thấy một cái đệ tử nào vừa đến xuất gia mà lại khẳng khái như thế, thông minh như thế, dính ngộ như thế và chính trực như thế. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn rất là vui. Đấy, chúng ta thấy Lục Tổ Huệ Năng sinh vào nơi biên địa, vì cha của Ngài cáo quan đi về quê mà, và cuối cùng về quê sống một thời gian cũng không thích nữa. Đấy, người ta cứ đến mời ra làm quan nữa, cho nên Ngài chán, Ngài dẫn vợ đi, hai vợ chồng đi đến cái nơi vùng sâu vùng xa để sinh sống. Cho nên có thể nói là gì, Ngài khi sinh ra và lớn lên ở cái vùng dân tộc thiểu số của Trung Quốc lúc bấy giờ vậy, gốc gác thì là rất là gì, hoành tráng, con nhà quan, nhưng vì chán cái cảnh nhân tình thế thái quan trường đấu đá, vừa ông tôi cuối cùng thì đâm nhau sau lưng, vừa đồng chí đồng đội cuối cùng lại giết nhau không giao mà. Đấy, cho nên là chán, cho nên là thân phụ Ngài từ quan cao lão về quê, và vì cứ chán cái cảnh thỉnh thoảng lại có người đến nói này nói nọ, có người đến mời ra làm quan tiếp, cho nên dân vợ đi đến một cái nơi xa để sinh sống. Và một thời gian thì sinh ra Lục Tổ Huệ Năng. Và chúng ta thấy là Ngài khi sinh ra và lớn lên chính là ở một cái vùng biên địa, thì nói là cái vùng dân tộc thiểu số của Trung Quốc lúc bấy giờ. Chính vì vậy cho nên khi xuất gia đến núi Hoàng Mai với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Tổ mới hỏi từ đâu đến, bảo là từ phương Nam đến. Ngài bảo phương Nam này, đây là nơi gì, nơi man di mọi dợ, làm sao ông cũng biết xuất gia. Vậy mà ngài nói rằng con người thì có Nam Bắc, nhưng mà Phật tính thì đồng một thể. Tức là gì? Ai xuất gia cũng có, ai có tâm xuất gia cũng có thể thì cầu đạo, và cũng có thể thì thành đạo, và cũng có thể phổ độ chúng sinh, chứ không có phân biệt Nam Bắc, giàu nghèo, đô thị hay là gì? Hay là nông thôn, đồng bằng hay là miền núi, trung du hay là hải đảo được, các quý vị. Cho nên ở đây thầy dẫn chứng câu chuyện gì? Lục Tổ Huệ Năng là một vị tổ sư, một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Cho đến bây giờ ở tại chùa Nam Hoa bên Trung Quốc vẫn lưu lại nhục thân của ngài trải qua hơn 1000 năm nay. Nhục thân của ngài vẫn ngồi an yên tĩnh tọa trong tư thế thiền định an yên ở tại chùa Nam Hoa ở Trung Quốc vậy. Giống như hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu Thường Tín ở Hà Nội chúng ta hiện nay vậy. Chúng ta thấy một vị tiều phu không biết đọc, không biết viết, xuất gia lại trở thành gì? Một vị tổ sư của Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa. Mà một vị thiền sư lỗi lạc, một vị thiền sư danh tiếng, một vị thiền sư có thể nói là gì? Có 102 của Phật giáo Trung Hoa. Không biết đọc, không biết viết mà lại trở thành bậc cao tăng đắc đạo số 1 của lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Đó chính là Lục Tổ Huệ Năng. Xuất thân từ dân tộc thiểu số, quan nhà nghèo ở đất phương Nam của Trung Quốc lúc bấy giờ. Chúng ta thấy. Cho nên đấy là thầy kể một câu chuyện của tổ là người dân tộc thiểu số, nhà nghèo, xuất gia. Và nay thầy cũng lấy cái minh chứng nữa. Thầy tuy là phàm phu không dám xứng với, không dám ví với các tổ đâu. Nhưng mà cũng nói để chúng ta, đặc biệt là bà con, nhân dân ở các dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc. Các vị cũng thấy rằng đúng là Phật tính không phân chia Nam Bắc, không phân chia nơi phồn hoa đô thị hay là nơi xa xôi hẻo lánh của chúng ta. Bất cứ ai ai ở nơi đâu có duyên với Phật đều có thể học Phật, đều có thể tu Phật và đều có thể được thành tựu lớn lao ở trong Phật Pháp vậy. Thầy từ khi sinh ra ngày 23 tháng 10 năm 1975 cho đến năm 19-20 tuổi, chưa một lần biết thắp một nén nhang lên ban thờ để cúng kiếng ông bà tổ tiên, chứ đừng nói chi là Phật là Thánh nữa. Nói với các quý vị đây là lời nói rất chân thành, rất thật thà, thật như là gì? Thật như đếm vậy, thật như là người dân tộc vậy. Đó. Từ khi sinh ra cho đến năm 19-20 tuổi, chưa từng biết thắp một nén nhang trước thần linh gia tiên, ông bà tổ tiên của mình. Thầy nhớ là năm 16-17 tuổi đi đào đáy vàng ở trong trong Mỹ Hòa, ở Kim Bôi bây giờ. Đi đến dự một cái buổi lễ gọi là trình đồng mở phủ của bố cái thằng bạn, nó cùng làm với nhau, cùng làm một lò vàng với nhau. Hôm đấy ông ấy trình đồng mở phủ. Mình đến thì mấy đứa nhìn thấy ông ấy đội khăn đỏ và ông đội cái mâm lễ lên trên đầu, ông cứ lắc lắc lư lư. Mấy đứa mà cười sặc sụa, trong đó có cả mình. cười đến nỗi mà cười không nhịn được mà phải chạy ra ngoài, chạy ra ngoài rồi vẫn cười. Cho nên cái thằng bạn nó bảo thôi chúng mày đừng có vào đây nữa, là bố tao thì nên bố tao chửi tao. Đấy, lần đầu tiên trong đời nhìn thấy một nghi lễ tâm linh, tức là năm khoảng 17 tuổi. Tức là trước khi thầy biết tới Phật Pháp khoảng 3 năm. Nhìn thấy người ta thắp hương, người ta lễ trình đồng và phủ mà còn cười sặc sụa lên. Tức là không có một cái khái niệm gì về gì, về tâm linh, về tín ngưỡng cả, về thờ phụng ông bà tổ tiên cả, chứ đừng nói là gì, đừng nói là thờ Phật thờ thánh nữa. Mà trong khi đó dòng họ nhà thầy, các cụ nhà thầy hai ba đời đều gì, đều là thầy thuốc, đều là thầy cúng cả. Bà cụ cố nhà thầy thì là thầy thuốc, mà thầy thuốc miền ngược ngày xưa là họ là thầy thuốc gia truyền đó. Họ gọi là thầy thuốc gia truyền có cái hèm đó. Đi lấy thuốc là do gì? Do các vị thần linh, do các vị ở thế giới vô hình họ mách bảo để đi lấy thuốc lại các vị. Đến còn đời ông bác trên ông nội nhà thầy thì là ông thầy, ông mình có nói bây giờ như là ông thầy cúng đó, ông thầy thờ thánh đó. Rất là giỏi. Nhưng mà đến thời của thầy thì trước khi chưa xuất gia thì đúng là một nén hương chưa biết thắp cho ông bà tổ tiên vậy. Vô tâm như thế, vô tư như thế, nghĩ gì đến tâm linh đâu, nghĩ gì đến Phật Pháp đâu các quý vị. Đúng là Đức Phật nói sinh vào nơi biên địa cũng gặp một trong những tám nạn vậy. Là một trong tám nạn, đó chính là sinh nơi biên địa. Khó khổ đủ ở các thứ, quả thật là không xa. Nhưng mà cũng may mắn, sau cái lần năm 19, bước sang tuổi 20 đó, các cụ nói là trong họa có phúc, trong phúc có họa, trong họa lại có phúc. Gia đình dòng họ năm đó, trong chi họ chết 5-6 người. Và chính bản thân thầy cũng chết lâm sàng. Nói theo khoa học bây giờ là chết lâm sàng hơn 5 tiếng đồng hồ. Sau khi chết đi sống lại, thấy được cái cảnh mà trước đây mình không bao giờ nghĩ tới. Thần thức lúc đó đi vào cảnh giới địa ngục, giống y như trong kinh Địa Tạng dạy bây giờ vậy. Cũng may mắn là thần thức được lên cảnh giới của các cõi trời. Mà thầy nghĩ là trong ở trong kinh như vậy chắc là cõi trời dục giới thôi, chứ chưa lên được cõi trời sắc giới và vô sắc giới đâu. Khi mà thần thức thăm hết cảnh địa ngục xong rồi thì lại được đi thăm cảnh giới trên các cõi trời. Đến đó thì bất giác tỉnh ngộ một cái thì nghe thấy tiếng mẹ mình và tiếng người thân vui mừng reo lên là ôi nó sống lại rồi, nó sống lại rồi. Tức là trong lúc chết lâm sàng hơn 5 tiếng đồng hồ đó thì trải qua những cái cảnh giới như vậy. Bắt đầu từ đó thì cái vấn đề tâm linh tự nhiên là bột phát. Những chuyện người thường không biết được thì tự nhiên mình lại biết được. Những việc người ta không làm được có khi mình lại làm được. Đại khái như thế. Ví dụ có người ốm đau bệnh tật, người ta đến thì múc cái bát nước trắng để lên ban thờ xong rồi tự nhiên là học mấy câu thần chú, là cứ nghe thì người ta dạy ở bên tai thôi, học mấy câu thần chú thế là trì vào đó, đọc vào đó, thế là đưa người ta uống thế là khỏi đó. Thậm chí có người điên khùng loạn tâm mà cởi trần trùng trục chạy ra ngoài đường cả một thời gian dài rồi, thế thì đến đưa cho họ bát nước về họ uống vào, thế là về là khỏi ngay, chả phải thuốc thang gì cả. Đại khái kiểu kiểu như thế. Hay là tự nhiên là biết xem tướng, xem số, xem bàn tay, xem khuôn mặt, rồi thậm chí là xem lái chầu, xem đồng tiền, rồi xem đủ các thứ. Nói chung là người ta mang cái gì đến người nhờ xem được hết. Thậm chí chả mang cái gì, nhìn mặt người ta mà đọc quanh vách cho thôi. Đấy, bắt đầu tâm linh có biết tới một chút từ đó. Khoảng một năm ốm đau bệnh tật như thế. Lúc bấy giờ mới được đi chùa lễ Phật. Sau khi đi chùa lễ Phật về mới được các Phật tử cho mượn hai quyển kinh. Một quyển kinh gọi là Địa Mẫu Chân Kinh và một quyển kinh gọi là Kinh Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương. Địa Mẫu Chân Kinh thì đọc hết 3 lần. Phật Bà Chúa Ba Chủ Hương kinh thì đọc hết 1.5 lần. Khi đọc đến cái đoạn mà Bồ Tát Quán Thế Âm móc mắt chặt tay lấy xương lấy tủy để chữa bệnh cho cha, cảm động quá liền đặt quyển kinh xuống và phát nguyện rằng đây mới là con đường này mà mình phải đi và mình sẽ đi. Liền là phát nguyện là xuất ra từ đó. Biết tới Phật Pháp, thầy biết tới Phật Pháp từ ngày mùng 9 đến ngày 19, đúng 10 ngày. Mùng 9 đi chùa lần đầu tiên và 15 đi chùa lần thứ hai. Thế là từ 15 được đọc kinh Phật cho đến 19. Tức là thấy tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật là từ ngày mùng 9 tháng Giêng năm đó. Đến ngày 15 thì lại được đi chùa lần thứ hai nữa. Và về đến ngày mùng 19 thì là đúng 4 ngày được đọc kinh Phật. Liền giác ngộ và xin xuất gia, phát nguyện xuất gia. Lúc xuất gia vất vả lắm các quý vị, vì nhà nghèo, không có người chống lưng hay giới thiệu, cho nên đến chùa tự mình đến chùa xin xuất gia đi tu. Còn bị một số các thầy trẻ trẻ vào chùa hương, một số các thầy trẻ trẻ còn trêu đùa nữa. Và đặc biệt là thầy không nghĩ là có cái trùng hợp gì không, nhưng mà khi thầy vào chùa Hương xin xuất gia, cố thượng tọa viện chủ chùa Hương lúc đó, tức là ông của chúng tôi bây giờ đó, vừa là thầy vừa là ông, tức là cố Giác Linh đại lão hòa thượng lúc bấy giờ, hòa thượng là thượng viên hạ thành, lúc đó cụ mới lên thượng tọa thôi. Thì lúc đó thầy đến thì xin xuất gia. Cái chú thị giả đưa thầy vào trong phòng của cụ. Cụ nhìn thầy khoảng 15 phút, nhìn từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu. Nhìn rất lâu, rất kỹ. 15 phút sau cụ mới hỏi: chú ở đâu đến? Là bạch thượng tọa, là con ở trong Kim Bôi Hòa Bình. Thế cụ nghe nói là trong Kim Bôi Hòa Bình, mà cái cụ nói là người dân tộc à? Và bạch thượng tọa, con là người dân tộc. Cụ nhìn thêm một chút nữa, cụ mới nói ở cái thằng này, cụ gọi là thằng, sám hối cụ chứ cụ nói hơi lắp lắp một chút, cụ nói ở cái thằng này mày là cái thằng dân tộc mà cũng biết đi tu. Mình bạch với hòa thượng là bạch với thượng tọa là bạch thượng tọa, dạ vâng, con là dân tộc Mường. Cụ hỏi có thật không, bảo dạ thật, con dân tộc Mường. Cũng có cái dân tộc Mường, cái dân tộc này, dân tộc mà mẹ biết đi tu, dân tộc mà đi tu, dân tộc làm sao biết đi tu. Cậu cứ lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại vài câu như thế. Xong mình bảo bạch thượng tọa, con đọc thấy kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương nói là người đi tu có thể thành Phật. Thành Phật đó có thể độ được vô số chúng sinh thoát khổ, độ được cho cha mẹ, độ được cho người thân đều thoát khổ. Cho nên con cũng muốn đi tu để thành Phật. Chúng ta thấy đấy, đúng là cái ông dân tộc thật. Ngày xưa thì Lục Tổ Huệ Năng trả lời với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là người thì có Nam Bắc, nhưng Phật tính thì không có phân chia Nam Bắc. Phật tính vẫn chỉ có một mà thôi, tức là đồng một thể, tức chỉ có một mà thôi. Còn thầy thì Cụ Tổ Chú Hương hỏi là mày là cái thằng dân tộc mà cũng biết đi tu à? Dân tộc biết đi tu, tu làm sao được? Dân tộc tu làm sao được? Cũng cứ lẩm bẩm vài câu như thế. Thế mình bạch cụ rằng bạch thượng tọa, con đọc thấy trong kinh Phật Bà chú Ba Chú Hương, đi tu có thể thành Phật. Cho nên con cũng phát nguyện đi tu để thành Phật. Sau khi nghe mình khẳng khái như thế, cụ trừng mắt lên và cụ thị uy. Ra uy và cụ sợ có, cũng có thể là cụ, các cụ là bậc tu hành, bậc cao tăng, các cụ có thể các cụ biết được, sợ mình rơi vào cái tâm cống cao ngã mạn tà kiến, cho nên các cụ thị uy luôn. Cụ trừng mắt lên và cụ thị uy nghiêm sắc mặt lại, cụ bảo cái thằng này này này, này mày náo. Cụ nói nó hơi sám hối cụ này, cụ nói nó hơi ngọng ngọng, hơi lắp lắp, và cụ nói là cái từ láo thì từ náo. Cái thằng này này mày náo, chúng tao đi tu bạc cả tóc rồi còn không dám nói đến thành Phật, mày cái thằng dân tộc mày lại đòi thành Phật rồi đấy, mà thành Phật với ai? Cụ giả vờ cụ thị uy cho một tí chân tay mình, lúc đó là tự nhiên là run lẩy bẩy toàn thân, không chỉ chân tay mà toàn thân run lẩy bẩy, mắt mặt mày xám xịt thế lại. Vì sợ là mình nói sai cái gì đó, sợ các cụ không cho tu nữa, không nhận là đệ tử, không nhận cho xuất gia nữa, thì lúc đó biết đi đâu. Cũng may chắc là thấy mình sợ quá tái mét lên mặt mày ra, bắt đầu cụ gọi cái ông thị giả, ông này có tên là ông Tâm. Cụ gọi là tâm đâu? Được tí ông Tâm dạ chạy vào, A Di Đà Phật, xong chạy vào. Xong rồi cụ bảo cái thằng dân tộc này này, ấy nó bảo là xuất gia là thành Phật, mày đem nó xuống cái bếp để cho nó làm Phật. Thế là thầy được sư ông Tâm thị giả hòa thượng, không phải sư ông Tâm nhà mình nữa, sư ông Tâm thị giả hòa thượng ngày đó lên sư ông Tâm, cũng sư tên là sư ông Tâm, sư ông Đạo Tâm. Thế là dẫn xuống bếp cho làm Phật. Nhưng các vị biết là Phật gì không? Làm Phật sự. Mình xuống bếp làm Phật sự. Xuống đó thì chỉ có rửa bát, sắp mâm cơm khách và quét nhà, thỉnh thoảng lọc nước và nấu cơm. Công việc Phật sự mình thấy ở đấy. Vào chùa làm Phật sự, xuống bếp. Lục Tổ Huệ Năng thì lúc vào chùa thì được, sau khi mà trả lời đối đáp với thầy tổ của mình xong thì tổ cũng cho xuống bếp làm Phật sự, nhưng mà cho xuống giã gạo, cho xuống bếp để giã gạo. Khi Lục Tổ giã gạo vì người thấp bé và nhẹ cân, cho nên giã gạo nó không cất được cả cái cối gạo ngày xưa. Cái cối gạo ngày xưa của ở trong chùa cũng như ở dân tộc và ở kể cả đồng bằng chúng ta cũng có đấy. Cái cối gạo thì cái cối thì cối đá, ngày xưa là cối bằng đá, và cái chày nó dài ra khoảng độ 5-6 mét, là một cái kiểu như cái bập bênh ấy các cụ, các Phật tử, kiểu giống cái bập bênh ấy. Đấy, bên kia là cái chày giã gạo, bên này là cái đầu bên này nó ngắn hơn, thì người nó dẫm lên thì cái cối đấy thì cái bập bênh, cái chày giã gạo đó nó cất lên, và khi thả chân xuống thì cái đầu bên kia lại giã xuống, và cứ như thế đấy gọi là giã gạo theo cách của ngày xưa đấy. Lúc Tổ Huệ Năng vào chùa ở núi Hoàng Mai cầu pháp với Tổ Hoàng Nhẫn, Tổ cũng cho xuống bếp làm Phật sự nhưng đi giã gạo. 8 tháng trời chỉ có giã gạo, 8 tháng trời chỉ có giã gạo. Một hôm Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn đi xuống thăm, và thăm dưới bếp xong thì ngài sang bên đằng sau nơi mà Huệ Năng đang giã gạo. Tổ cúi xuống, Tổ bốc một cái bốc gạo ở trong cối lên, Tổ lắc lắc cho Tổ xem. Rồi Tổ hỏi là gì? Chín chưa? Tức là giã gạo đã được chưa? Đã chín chưa? Đã trắng chưa? Nhưng ngày xưa thì đọc các quyển sách thì họ dịch là gì? Là chín chưa? Tức là giã gạo đã gì? Đã trắng chưa? Đã được chưa? Đã chín chưa? Từ hỏi là cái Tổ các cụ ngày xưa dịch là gạo đã chín chưa? Tổ hỏi như thế. Thì Huệ Năng lúc đó thì dừng lại và chắp tay trang nghiêm, thưa là gì? Dạ, bạch thầy là đã chín rồi, nhưng chưa có người sẩy người sàng. Chín rồi nhưng chưa có người sẩy người sàng. Chúng ta biết sẩy sàng thế nào? Giá gạo như ngày xưa, bây giờ không như bây giờ. Nói lớp trẻ bây giờ, các cháu nhỏ bây giờ nó không biết sẩy sàng là cái gì đâu các quý vị. Vì bây giờ nó chỉ có học và ăn và máy tính và điện thoại thôi, nó kiếm tiền thôi, nó có biết giá gạo là cái gì đâu mà sẩy là sàng. Đặc biệt là ở thành thị và ở các vùng lân cận thành thị bây giờ. Hà Nội chúng ta bây giờ thì quả thật là các cháu nó không biết gì là sẩy là sàng. Cho nên khi mà nghe trò nói như vậy, gạo đã chín rồi nhưng mà chưa có người sẩy người sàng, thế Tổ liền bỏ cái nắm gạo vào cối. Tổ nhìn qua học trò của mình là Huệ Năng một chút, thế Tổ mới lấy cái gậy, Tổ gõ vào cái miệng cối 3 lần, cộc cộc cộc. Tổ không nói không rằng gì, Tổ bắt đầu cho tay sang đằng sau, bắt đầu Tổ đi về phòng. Tức là Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn ngài đi về phòng. Chúng ta có hiểu được cái gì không? Chúng ta như thế chúng ta có hiểu được cái gì không? Chúng ta ngộ được cái gì không các quý vị? Xin thưa các quý vị, chắc chắn là không. Chả hiểu được cái gì mà chả ngộ được cái gì cả. Nghĩ rằng Tổ đi xuống thăm, hỏi thăm, xong rồi Tổ hỏi về giá gạo đã chín chưa, đã trắng chưa, thì mình bảo Tổ là dạ đã trắng rồi nhưng mà chưa sẩy chưa sàng ạ. Và Tổ lại bỏ cái nắm gạo vào cối và Tổ gõ vào miệng cối 3 lần, Tổ đi về, thế là xong. Phàm phu chúng ta, ngu lâu khó đào tạo cho chúng ta, thế là xong. Rồi chào Tổ là gì? Là Tổ đi về, còn mình thì tiếp tục công việc, thế là xong. Nhưng mà không, với Lục Tổ Huệ Năng, vì ngài đã ngộ đạo từ khi chưa xuất gia. Còn làm chàng tiểu phu kính củi, nghe thấy vị giàu có ở trong thôn mình tụng kinh Kim Cương đến câu ưng vô sở trụ ni sinh kỷ tâm, ngài đã gì? Đã hoát nhiên đại triệt đại ngộ rồi. Cho nên tâm ngài đồng với tâm chư Phật Bồ Tát, tính ngài đồng với tính Phật Bồ Tát. Vào chùa xuất gia nó chỉ là nghi thức để hộ trì chính pháp, giữ lại cái mạng mạch của Phật pháp của tăng đoàn mà thôi các quý vị. Cho nên tuy nhiên như vậy, vào chùa vẫn phải xuống bếp làm công quả 8 tháng trời giã gạo. Tổ hỏi gạo chín chưa? không phải là hỏi gạo chín chưa đâu, mà hỏi là gì? Là tâm con ạ đã an chưa, đạo con ạ đã chứng chưa, đã triệt ngộ chưa, đã thấu hiểu được tâm tông của Phật chưa, đã thành Phật chưa, đã thành thục chưa, đã thành đạo chưa, thành Phật chưa. Nói nôm na như thế chúng ta dễ hiểu, đã thành Phật chưa. Tổ bảo là chín rồi nhưng chưa ai sảy ai sàng. Có nghĩa là con thì đã thực sự là thấu hiểu, đã chứng đắc rồi, nhưng chưa có người làm chứng cho. Tức là chưa có người sảy người sàng, chưa có người làm chứng cho. Chưa có người chứng minh chưa cho. Đấy, qua cái đối đáp giữa hai thầy trò, qua câu chuyện như vậy, phàm phu chúng ta thì nghĩ là bình thường, nhưng mà đối với bậc chứng ngộ thì hoàn toàn lại khác. Nhìn nhận vạn pháp thì một cách là vi diệu vô cùng. Tổ bỏ nắm gạo vào trong cối, lấy cái gậy ba tong, gậy ba tong cầm theo hay chống theo đó, thì gõ vào miệng cối ba lần cộc cộc cộc, rồi bỏ tay sang đằng sau để đi về phòng. Phàm phu chúng ta chả biết đó là cái ý gì cả, liền chào tổ là thưa tổ về mình làm tiếp. Nhưng mà đối với Huệ Năng, đúng canh ba đêm hôm đó, ngài đi theo cửa sau vào, gõ cửa sau của tịnh thất thầy mình là Ngũ Tổ Hoằng Nhận. Tổ nghe tiếng gõ cửa cửa sau cộc cộc mấy cái, tổ hỏi ai đó. Huệ Năng bảo dạ bạch thầy, con Huệ Năng ạ. Tổ liền ở trong phòng giả vờ quát nạt ra: đêm hôm khuya khoắt, chú không đi ngủ, còn chạy lên đây gõ cửa phòng ta làm gì? Lục Tổ lúc đó là ở ngoài liền mô Phật: bạch thầy, chiều nay thầy xuống thăm nhà chùa, đến thăm nơi con giá gạo. Tổ bốc gạo lên hỏi là chín chưa, con bảo đã chín nhưng chưa có người sảy người sàng. Tổ buông nắm gạo xuống, gõ lên thành cối ba lần, rồi tổ đưa tay sang đằng sau đi về phương trượng. Do con nghĩ rằng tổ bảo con canh ba hãy đi theo cửa sau để gặp tổ, cho nên con mới mạo muội mạn phép, đúng canh ba mới lên gõ cửa sau phòng thầy như thế. Tổ ở trong kia vui mừng, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là vui mừng, biết rằng đây chính là bậc long tượng xuất chúng, ẩn dật bây giờ mới lộ diện vậy. Cho nên liền là ra mở cửa cho Lục Tổ vào phòng. Hai thầy trò đàm đạo ở với nhau suốt đêm đến gần sáng. Thì lúc đó Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn nói rằng: tất cả những gì cần nói thầy đã nói cho con hết rồi, những gì thầy chứng con cũng đã chứng hết rồi. Tuy nhiên, kể từ khi Đức Như Lai nhập diệt đến nay, tổ tổ truyền nhau y bát, Đức Phật truyền cho tôn giả Mahakasyapa, mà Mahakasyapa để truyền cho tôn giả Anan, truyền dần đến xuống thì tổ Bồ Đề Đạt Ma là vị tổ sư thứ 28 của Thiền Tông bên Tây Trúc. Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến đời nhà Lương nhà Ngụy, sang Chấn Đán, tức là sang Trung Hoa của ta đó, 9 năm diện bích, rồi truyền tâm ấn và y bát cho ngài Tuệ Khả. Và ở đất nước Chấn Đán, tức là Trung Hoa chúng ta đó, suy tôn tổ Bồ Đề Đạt Ma là sơ tổ của Thiền Tông. Sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho ngài Tuệ Khả, tức là ngài Thần Quang. Ngài Tuệ Khả là tổ thứ hai, truyền cho tổ thứ ba là tổ Tăng Sán. Ngài Tăng Sán lại truyền cho tổ thứ tư là tổ Đạo Tín. Và tổ Đạo Tín lại truyền cho ta là người kế thừa y bát thứ năm của Thiền Tông xứ Chấn Đán này. Và nay ta truyền lại y bát từ Phật Tổ truyền tới đây là đời thứ 32. Nay ta truyền lại cho con là người kế thừa dòng pháp của Thiền Tông Phật giáo Ấn Hoa. Và dạy tổ phải, tuy nhiên sau khi nhận y bát, vì ông còn gì, vì con còn gặp vào những cái chướng nạn cho nên chưa thể đi ra để thuyết pháp giáo hóa độ sinh được, mà phải ẩn dật một thời gian, bao giờ duyên tới mới được ra hoằng pháp giáo hóa độ sinh thì đạo quả mới thành tựu được. Đấy. Và bắt đầu từ đó, gần gần tờ mờ sáng thì ngũ tổ Hoằng Nhẫn mới lấy con thuyền đưa lục tổ Huệ Năng qua sông. Lúc xuống thuyền thì thầy cầm, thấy thầy vẫn cầm, định cầm tay chèo để đưa mình qua sông. Thì lúc đó lục tổ Huệ Năng lúc đó mới bạch với thầy là: thưa sư phụ, lúc con chưa ngộ thì thầy độ, bây giờ con đã ngộ rồi thì xin cho con gì, cho con được tự độ. Độ ở đây chứ độ trong Phật giáo có nghĩa là độ, tức là gì, là con đò, có nghĩa là chèo gì, chèo thuyền qua sông. Muốn con đò muốn qua sông thì phải, ngày xưa phải chèo, chèo thuyền. Khi mà chưa ngộ thì thầy độ con, bây giờ ngộ rồi xin thầy để cho con tự độ, tức là con cầm, tự cầm tay chèo để con đi qua sông. Và con về cũng để tri ân thầy, để cho con, con đưa thầy qua một đoạn sông bên kia để cho con chèo, con đưa thầy qua một đoạn sông. Coi như đây là tấm lòng tri ân và báo ân của người học trò đối với, đối với người thầy vậy các quý vị. Chúng ta thấy trong Phật pháp có rất nhiều những câu chuyện, có rất nhiều những vị cao tăng thạc đức. Không phải là có trình độ văn hóa cao, có địa vị cao trong xã hội mới trở thành bậc cao tăng long tượng ở trong tăng đoàn. Thời Đức Phật cũng có những vị xuất gia rất là nghèo cùng khổ sở, như là ngài Ưu Ba Ly, chuyên đi làm nghề cắt tóc thuê, mà sau này được Đức Phật xếp ngang hàng với 10 vị đại đệ tử như là Xá Lợi Phất, Mục Kiển Liên, A Nan, Ca Diếp, vân vân. Và ngài thường được Đức Phật tán dương khen ngợi và nói rằng là người đệ tử trì luật đệ nhất, một trong 10 vị đại đệ tử của Đức Phật, đó là ngài Ưu Ba Ly. Nhà rất là nghèo, đi làm nghề gì? cắt tóc thuê, kiếm sống qua ngày, nuôi thân nuôi ở gia đình. Vậy mà khi xuất gia trở thành bậc long tượng trong chúng. Rồi rốt đặc cán ma như Tu Bản Đặc, học được chữ chổi, học được chữ phất, quên chữ trần. Tức là chữ phất có nghĩa là quét, trần có nghĩa là rác đó. Quét rác, học được chữ quét, quên chữ rác. Học được chữ rác, quên chữ quét. Tiếng Hán này thì là gì? Phất và trần. Học được chữ phất thì quên chữ trần, học được chữ trần thì quên chữ phất. Đó. Chúng ta thấy ngu si đần độn, một chữ bẻ đôi không biết như thế. Nhưng khi tu tập một thời gian, nhất tâm chứng đắc thánh quả A-la-hán, đi lên pháp tòa, thuyết pháp biện tài vô ngại, thị hiện thần thông bất khả tư nghỉ. Rồi đến lục tổ Huệ Năng, một chữ bẻ đôi cũng không biết, sinh vào nơi biên địa, làm người man di mọi dợ, nhưng xuất gia lại trở thành một vị tổ sư nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa. Mà chúng ta biết Phật giáo Việt Nam chúng ta có ảnh hưởng rất lớn của Phật giáo Trung Hoa. Đặc biệt là năm 580, một vị thiền sư, ngài chính là ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi, người gốc Ấn Độ, nhưng sang Trung Hoa xuất gia cầu đạo và đắc pháp với ngài Tam Tổ Tăng Sán. Và ngài Tam Tổ Tăng Sán dạy rằng duyên của ông có duyên với phương Nam, tức là ở đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ đó, ngày xưa gọi là phương Nam. Cho nên tổ sang trụ ở cái chùa gọi là chùa Dâu, cái trung tâm Phật giáo đầu tiên của Phật giáo Việt Nam chúng ta, ở chùa Dâu Thuận Thành Bắc Ninh, thành lập một cái tông phái gọi là tông phái thiền phái Tỳ Ni Đa Lưu Chi, cũng là gì? Gọi là cháu chắt chút chít của cháu chắt chút chít gì của ngài Lục Tổ Huệ Năng đó các quý vị. Rồi đến năm 820 thì lại một vị thiền sư nữa, đó là thiền sư Vô Ngôn Thông. Sau khi tu chứng trở thành một bậc tông sư thì ngài lại từ Ấn Độ, từ Trung Quốc sang Việt Nam chúng ta trụ ở chùa Kiến Sơ và thành lập lên một tông phái thiền thứ hai, đó là thiền phái Vô Ngôn Thông. Và đến thế kỷ thứ 12, 13, một vị thiền sư nữa là ngài Thảo Đường truyền thêm một tông phái Phật giáo nữa, mang tên mình đó là thiền phái Thảo Đường. Thế là ba tông phái Phật giáo từ Trung Quốc truyền vào Việt Nam và Phật giáo Việt Nam chúng ta lớn mạnh từ đó. Đặc biệt sang thời nhà Trần, Phật Hoàng Trần Nhân Tông xuất gia tu hành khổ hạnh trên núi Yên Tử, sau khi đắc đạo thành lập nên một tông phái mang đậm cái bản sắc văn hóa Phật giáo của Việt Nam, đó chính là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Chúng ta thấy cho nên đối với trong Phật pháp không phân biệt ở Nam Bắc, cũng chẳng phân biệt giàu nghèo, sang hèn, ngu hay trí, không phân biệt nơi thành thị hay chốn thôn quê, không phân biệt là dân tộc Kinh hay dân tộc Mường, dân tộc Mán, dân tộc Tày, dân tộc Nùng, dân tộc Giao, dân tộc Ê Đê, dân tộc Ba Na, dân tộc Ráy, vân vân. Ai có duyên với Phật, học Phật và tu hành ở chân chính đều có thể giác ngộ và giải thoát, thoát ly sinh tử và phổ độ chúng sinh. Các quý vị có ai nghĩ rằng, mà đến bản thân thầy cũng không nghĩ rằng, khi chưa xuất gia thầy là một anh chàng nghèo sơ, nghèo xác, trình độ văn hóa 6 năm lên là có lớp 4, mà lên lớp 4 là người ta phải thành lập một cái hội đồng nhà trường xét đi xét lại mãi mới vớt được lên, gọi là được lên lớp 4. Tức là gì? Ngu si đần độn, gọi là dạng ngu si đần độn. Bảng cửu chương còn chưa thuộc, tức là 1 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 đó. À, đó quả quan gì chưa thuộc đó, bằng cửu chương quan là chưa thuộc. Thì các vị nghĩ xem có cái địa vị gì trong xã hội không? Không. Có tiếng nói gì trong xã hội không? Không luôn. Cho nên khi xuất gia cầu đạo ban đầu rất khổ sở, người thương cũng có nhưng mà ít thôi, người ghét thì nhiều hơn người thương. Vì sao? Vì người ta đều cho rằng cái thằng là dân tộc, cái đồ dân tộc, đồ mọi dợ, trình độ văn hóa thấp, xuất gia làm cái gì, làm sao mà xuất gia được. Cho nên họ chửi, họ đuổi, họ gây khó khăn rất rất nhiều thứ. Hình như thầy cũng kể vài lần rồi đấy, thời gian đây nó không có nhiều cho nên xin không được kể ra đây. Đấy, có ai nghĩ rằng, kể cả bản thân thầy cũng không nghĩ rằng, sau 29 năm tu tập tính cho đến năm nay, tính cho đến năm nay là 29 năm, gần 30 năm xuất gia tu hành, nói nhiều cũng chưa phải là nhiều, ít cũng không phải là còn ít nữa. Nhưng thầy cũng không bao giờ nghĩ rằng thầy có thể lên tòa pháp, có thể truyền kinh giảng đạo cho các tín đồ Phật tử chúng ta. Chưa bao giờ thầy nghĩ rằng thầy có thể làm được điều đó. Mà đặc biệt cũng không bao giờ thầy nghĩ rằng thầy có thể lên giảng kinh một cách gì trôi chảy, thao thao bất tuyệt như thế này. Mà cũng không bao giờ nghĩ rằng lại có nhiều người yêu mến và muốn được nghe thầy giảng pháp như thế. Chưa bao giờ thầy nghĩ đến đâu các quý vị. Vì thầy từ xưa đều nghĩ rằng mình sinh ra trong một gia đình nghèo khó, trong một cái gia đình có nền giáo dục có thể nói là gì? Tầng thấp trong xã hội, nông dân, bần cỗ nông, gia đình nghèo, không có tiền để cho con đi ăn học. Mà thậm chí là vì xuất phát từ cái nghèo đó cho nên bố mẹ cũng không được ăn học đến nơi đến chốn. Vì vậy mà con mình lớn lên đáng lẽ phải dạy cho chúng nó phải chăm chỉ học hành để sau này để thoát cái nghèo cái khổ giống như cha mẹ ông bà chứ, lại bảo là chúng mày học gì, học cho lắm và sau này cũng đi theo cái đuôi con trâu mà thôi. Ai để bố mẹ để dạy con cái như thế thì làm sao con cái có cái tinh thần để học nữa các quý vị. Đấy, nhưng mà ngày xưa chúng tôi còn bé thì bố mẹ dạy như thế, học cái lắm và sau này cũng theo đuôi con trâu mà thôi. Thực sự là gì? Đau khổ. Thực sự là gì? Là nghiệp chướng của mình quá nhiều vậy. Cho nên nó sinh vào nơi biên địa, vùng dân tộc ở miền núi xa trung tâm văn hóa kinh tế chính trị của quốc gia. Cho nên nó không biết gì về Phật pháp. Tự cho cuộc sống mình đang có đó là nhất rồi, là mãn nguyện rồi các quý vị. Nhưng người sau này lớn lên một chút, va chạm với người dưới xuôi, tức là mình gọi là người Kinh. Ở trong quê thầy gọi là người dưới xuôi, gọi là người Kinh. Quê thầy thì gọi là người dân tộc hay gọi là người Mường. Đấy. Mình thì gọi là người Mường, còn gọi người dưới xuôi gọi là người Kinh. Xin lỗi các quý vị, không phải là thầy phân biệt đâu, nhưng đấy là cái tiếng gọi với nhau như thế. Đấy. Thầy cũng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể lại được nhiều tín đồ Phật tử yêu mến và kính trọng như vậy. Có thể tạm nói như vậy. Vì bây giờ thì thực sự đi đến đâu cũng nghe người ta nhìn thấy mình một cái, các Phật tử đi đến đâu người ta cũng bảo ôi thầy Thịnh, thầy Thịnh. Con nghe thầy giảng suốt, nay mới được gặp thầy. Nhiều người nhắn tin nói rằng con ở xa, con chỉ mong một lần được đến chùa thầy lễ Phật và được gặp mặt thầy một lần thôi. Có người thì nói rằng con chỉ mong rằng từ giờ đến khi xả bỏ báo thân này được tụng một biến kinh Địa Tạng, hoặc là được ngồi nghe thầy giảng một bài pháp trực tiếp trong một gian phòng ở trong một giảng đường thôi. Mình cũng không bao giờ nghĩ rằng mình là có thể để làm được những cái việc là kỳ diệu như vậy. Quả thật là chưa bao giờ. Vì thầy luôn luôn nghĩ rằng mình là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên sinh vào nơi biên địa và mắc một trong tám nạn như trong kinh Đức Phật dạy như thế. Chính vì nghĩ như thế cho nên là luôn luôn giữ mình, không để cho cái cuộc sống xô bồ nơi phồn hoa đô thị nó lôi cuốn, nó đánh mất đi cái hạnh nguyện xuất gia ban đầu của mình. Cho nên các quý vị thấy rằng người dân tộc thiểu số có nên học Phật không? Có chứ. Người dân tộc thiểu số có học Phật được không? Được chứ. Người dân tộc thiểu số có tu hành được không? Được chứ. Người dân tộc thiểu số tu hành mà làm đúng hoặc làm gần đúng được hết với lời Phật dạy, mình có được mọi người tôn trọng, mọi người quý kính và mọi người tin theo không? Được chứ. Cụ thể như là gì? Như là Lục Tổ Huệ Năng vậy. Thầy thì không dám sánh với các bậc tiên hiền cổ đức, đức cao vọng trọng trước đây. Nhưng các Phật tử và đặc biệt là bà con các vùng dân tộc thiểu số trong khắp mọi miền của Tổ quốc có thể thấy rằng nếu mình chân thành học Phật, chân thành tu Phật thì cũng đều có thể được giác ngộ, được giải thoát và được thành tựu lớn lao ở trong ngôi nhà chung của Phật Pháp vậy. Cho nên thầy nói với các quý vị, trong Phật Pháp không phân biệt là người Kinh hay là người Mường, người Giao hay là người Mèo hay là người Thái, người Ê Đê, người Ba Na, vân vân. Càng sinh vào nơi biên địa, chúng ta càng phải gì? Nhất tâm để tìm hiểu những nền văn minh của nhân loại, của quốc gia nhiều hơn. Mà trong nền văn minh của nhân loại, nền giáo dục văn minh của nhân loại thì không có nền giáo dục văn minh nào vượt qua phương pháp giáo dục của Phật Đà. Xin thưa các quý vị, đây là lời nói của các vị giáo sư, các vị tiến sĩ nổi tiếng của đất nước Việt Nam chúng ta cũng như trên thế giới. Và đặc biệt là gì? Là nhà bác học Einstein. Chúng ta tìm câu nói của nhà bác học Einstein nói về Phật giáo, chúng ta mới thấy rằng đến những nhà bác học nổi tiếng lừng lẫy thế giới như vậy mà còn phải thốt lên rằng nếu ở trên cuộc đời này có một tôn giáo nào để cho tôi kính trọng và tôi tin theo thì đó chính là Phật giáo. Chúng ta thấy cho nên Phật giáo không phải là một tôn giáo mê tín dị đoan như là một số người hiểu và truyền bá đâu các quý vị. Cho nên các Phật tử và các quý vị đưa câu hỏi này, các quý vị hãy yên tâm rằng Phật giáo không phải là một tôn giáo mê tín dị đoan như là bà con dân tộc, hàng xóm láng giềng, thôn bản mình tuyên truyền và giảng nói đâu các quý vị. Phật giáo chính là một gì? Một nền giáo dục. Có thể nói là bậc nhất của nhân loại bây giờ. Và thầy nghĩ rằng mãi mãi về sau cũng không có một nền giáo dục nào tốt hơn nền giáo dục của Phật Đà nữa cả các quý vị. Vì nền giáo dục của Phật Đà là nền giáo dục gì? Vô ngã vị tha. Chắc chắn không có một nền giáo dục nào có thể vượt qua được cái nền giáo dục vô ngã vị tha như nền giáo dục của nhà Phật. Cho nên á, Phật tử này hoặc là thiện nam và tín nữ này, hãy vững niềm tin vào Tam Bảo, vững niềm tin vào giáo lý Phật Đà, để mà học những điều hay lẽ phải, những lời kinh tiếng kệ mà chính từ kim khẩu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni đã thương xót tất cả chúng sinh ở thế gian của chúng ta mà tuyên thuyết. Trong đó có tất cả những bà con, anh em, đồng bào, các dân tộc thiểu số của chúng ta. Và Lục Tổ Huệ Năng là một bậc thầy, bậc tông sư, chân sư cho chúng ta làm tấm gương sáng để soi vào. Và có thể nếu được, các quý vị có thể cũng coi thầy là câu chuyện xuất gia của thầy, để làm một cái chỗ dựa tinh thần nhỏ nhỏ nào đó trong con đường học Phật của các quý vị. Thầy cũng từ là một người dân tộc thiểu số, gia đình nghèo khó, trình độ văn hóa thấp, xuất gia vào trong cửa Phật chỉ vì đọc thấy trong kinh Phật nói về đạo làm con, nói về cái tấm lòng hiếu thảo của Phật Bà, Chúa Ba, Chùa Hương, Công Chúa Diệu Thiện, móc mắt, chặt tay, lấy máu, lấy xương, lấy tủy để chữa bệnh cho cha. Cho nên cảm động quá mà phát nguyện xuất gia, nói rằng đây là con đường mà mình sẽ đi, mình phải đi. Và từ đó đến nay vẫn luôn luôn ghi nhớ ở trong lòng hạnh nguyện xuất gia của mình, trên cầu Phật đạo, dưới độ chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Cho nên các Phật tử chúng ta cứ hoan hỷ, cứ yên tâm, tin tưởng rằng Đức Phật thì phổ độ tất cả chúng sinh, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, cũng không phân biệt là trí ngu, già trẻ, trai gái, vân vân. Vì xuất phát từ cái tinh thần bị từ bi bình đẳng, yêu thương bác ái của Phật giáo ấy, mà các quý vị thấy trong tất cả các ngôi chùa của thầy xây dựng và trụ trì trên tinh thần là phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Cho nên tất cả mọi việc làm, mọi nhân duyên đều tùy duyên hết. Kể cả xây dựng cũng không có bổ bán là đầu người, không bổ bán cho dân. Chỉ phát tâm thông bạch tới tất cả đạo hữu Phật tử thập phương gần xa. Ai có duyên thì đủ duyên thì phát tâm cúng dường. Có của thì cúng của, có công thì góp công. Không của không công thì phát tâm tùy hỷ. Mà không ai phát tâm, không có họ không phát tâm tùy hỷ, thậm chí họ đâm điều họ phỉ báng, họ cơ hiềm, thì mình cũng chỉ biết im lặng để mà vượt qua thôi. Nhưng tất cả đều phải là vì nhân dân, vì tín đồ Phật tử mà làm. Đó chính là cái quan điểm và cái tinh thần báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai mà chư Phật chư Tổ thường dạy vậy. Cho nên Phật tử này phải nghĩ rằng tất cả các phong tục như Phật tử này nói ra, dân gì ở vùng cao thiểu số học Phật rất khó. Vì sao? Vì dân tộc thiểu số có những cái phong tục tập quán như là giết gà, giết heo, giết vịt vân vân. Thầy nghĩ rằng không chỉ dân tộc thiểu số chúng ta mới giết gà, giết heo, giết vịt vân vân. Người dưới xuôi này, tức là người Kinh, nơi văn phồn hoa đô thị, tức là nơi trung tâm của đất nước, tức là thủ đô Hà Nội, hay là nơi văn hóa như là thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn như là Đà Nẵng, rồi Đà Lạt, Hải Phòng, Quảng Ninh vân vân, chúng ta thấy có khi họ sát sinh còn nhiều hơn người dân tộc thiểu số chúng ta. Vì người dân tộc thiểu số ta do nghèo, phần lớn là nghèo, cho nên có khi cả tháng mới giết một con gà, hay là có công có việc gì mới giết con gà hay con lợn để làm thịt để đãi khách tiệc tùng mà thôi. Còn người dưới xuôi này có họ giết nhiều hơn là chúng ta cả, nhau vẫn tu được đấy thôi. Ai giết thì cứ giết, còn ai tu thì cứ tu. Họ giết họ cứ giết, mình tu mình cứ tu, mình không giết là được. Kể cả trong nhà chúng ta mà gì, thậm chí là chồng giết thì vợ vẫn cứ tu, hoặc là con giết bố mẹ vẫn cứ tu, hoặc là bố mẹ giết con vẫn cứ tu, vẫn được cơ mà. Hoặc là vợ giết ra con thì vẫn cứ tu, có sao. Tu tức là sửa mà. Mình sửa thì mình được, mình tu thì mình được. Cho nên á, mình cũng không lấy cái cớ là người dân tộc thiểu số của chúng ta vì cái phong tục tập quán hay giết gà, giết heo, giết vịt cho nên không tu được, không sao. Mình giết mà mình không tu mới đáng sợ các quý vị. Tội chồng thêm tội. Mình giết mà mình biết tu thì nó còn tiêu bớt nghiệp đi. Tức là chúng ta ví như có nợ mà, nợ nhiều chúng ta trả biết nợ đi mà. Chúng ta vay xong chúng ta trả mà. Còn vay mà không trả, vay hết năm này qua năm khác, nợ với chồng nợ thì sợ lắm, đáng sợ lắm các quý vị. Ai cũng đến người ta cũng đòi cho thì sợ lắm. Còn khi mà chúng ta thì vừa do vô minh mà làm ác, hoặc do điều kiện hoàn cảnh bắt buộc mà sát sinh, nhưng chúng ta lại tụng kinh niệm Phật, lại tu hành việc thiện được nữa, thì chẳng khác gì mình vay lúc này, vay lúc khó khăn. Nhưng khi làm được một chút thì mình có, mình lại gì? Lại đem ra trả bớt người ta đi. Đấy, đấy có nghĩa là người ở vào cái điều kiện hoàn cảnh bất khả kháng, hoặc là điều kiện hoàn cảnh gia đình đặc biệt nào đó mà vẫn phải sát sinh hại vật, chúng ta vẫn có thể tu bình thường như người khác được. Thậm chí chúng ta còn phải càng tu nhiều hơn. Tức là chúng ta có nợ thì giống như chúng ta có nợ, chúng ta phải làm nhiều hơn để trả nợ đó các quý vị. Đấy, phải hiểu như thế thì chúng ta tu mới đúng được. Rồi Phật tử nói là nhiều người nói là gì? Học Phật là mê tín dị đoan. Xin thưa các quý vị, học Phật là mê tín dị đoan đó thì các vị biết không? Sau giải phóng năm 1975, cụ Võ Nguyên Giáp là một vị đại tướng kiệt xuất của Việt Nam và chúng ta cũng như trên thế giới. Một trong 10 vị tướng tài nhất thế giới lịch sử loài người. Chúng ta thấy không? Việt Nam chúng ta được 2 vị tướng tài được xếp vào trong 10 vị tướng tài nhất thế giới trong lịch sử loài người. Thì Việt Nam chúng ta được 2. Đó là cụ Trần Hưng Đạo và cụ Võ Nguyên Giáp. Chúng ta biết là lúc chiến tranh loạn lạc thì cụ võ cụ đánh giặc rất giỏi, ai biết rồi. Nhưng đặc biệt những lúc về nghỉ hưu cuối đời, cụ nghiên cứu về gì? Về Phật Pháp rất là sâu. Và cụ gì? Cuối đời ngài ngồi thiền, chuyên tu tập thiền định. Và thầy có biết một vị đại tướng, nguyên là đại tướng, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đó là cụ đại tướng Phạm Văn Trà. Cụ xây hàng chục ngôi chùa lớn. Và cụ bây giờ cụ nghiên cứu Phật Pháp cũng rất sâu. Và cụ thì cũng thường xuyên ngồi thiền. Và thầy, trong chùa của thầy duy nhất có treo một bức ảnh thầy chụp chung với một vị lãnh tụ, đó là cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Vì thầy rất tâm đắc với cái câu nói của cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khi còn đương kim là Tổng Bí thư. Cụ đi lên dự cái buổi lễ động thổ ở chùa Hang ở tỉnh Thái Nguyên. Cụ có phát biểu rằng Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng ni Phật tử xây dựng một ngôi chùa, thì Đảng, Nhà nước và Chính phủ không phải xây một ngôi nhà tù nữa, một cái nhà tù nữa. Tức là cho Phật giáo và nhân dân xây một ngôi chùa thì Đảng, Nhà nước đồng nghĩa là không phải xây thêm một cái nhà tù nữa. Vì sao? Vì ngôi chùa, mái chùa từ trước đến nay đã ăn sâu vào ca dao tục ngữ Việt Nam là gì? Mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Chúng ta thấy. Và vì sao thầy lại, các vị biết thầy chụp ảnh rất nhiều, Thủ tướng cũng chụp rồi, Chủ tịch Quốc hội chụp, Bộ trưởng này, Bộ trưởng nọ, Bộ trưởng kia chụp rất nhiều rồi. Nhưng mà thầy có treo ảnh với ai đâu. Duy nhất có một bức ảnh thầy treo với cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Vì cái đợt thầy đến thăm và mời cụ lên dự hội thảo của Ban Phật tử Trung ương ở tại chùa Khai Nguyên chúng ta năm 2019. Đến đó ngồi với cụ khá lâu. Cụ nói chuyện và cụ nói rằng tôi năm nay trên dưới 80 tuổi, nhưng mỗi ngày tôi phải đọc 100 trang sách. 50 trang là của Phật giáo, 50 trang là cho các kiến thức xã hội. Cụ thấy không? Ít nhất, cụ nói là ít nhất, xin lỗi, cụ nói là mỗi ngày cụ đọc ít nhất phải 100 trang sách trở lên. Thì trong đó thì 50 trang trở lên là của Phật giáo. Còn trên dưới 50 trang, 50 đến dưới 50 trang là của các kiến thức xã hội. Và đặc biệt, cũng năm 2019, thầy và đoàn thư ký của Ban Tổ chức Hội thảo, Ban Phật tử Trung ương, đến tại nhà và mời cụ Nguyễn Văn An, nguyên là Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến đó ngồi nói chuyện với cụ hơn 3 tiếng đồng hồ, mới thấy là cái kiến thức Phật học của cụ phải nói là tuyệt vời luôn. Cụ đọc ra những cái bài thơ thiền mà cụ đi thăm Yên Tử từ 25 năm trước. 25 năm trước, tức là khi cụ quan đang đương chức đương quyền, cụ đi thăm Yên Tử và cụ tức cảnh thành thơ, viết một bài thơ về Phật Hoàng Trần Nhân Tông, về thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. 25 năm sau khi chúng tôi đến, cụ vui, cụ vẫn đọc thuộc lòng phanh phách. Thực sự là đáng kính, đáng nể. Và các cụ nói về Phật Pháp thì xin lỗi các vị, có thể nói là nhiều vị hòa thượng xuất gia còn không có được cái kiến thức Phật học uyên thâm như thế. Đây là nói thật đấy, chứ không phải là bình thường đâu. Có nghĩa là gì? Cái tầng lớp gọi là thượng thượng lưu trong xã hội được coi là nguyên thủ của một quốc gia, bận trăm công nghìn việc của đất nước, nhưng các cụ vẫn dành một cái thời gian nhất định để nghiên cứu Phật học, nghiên cứu Phật pháp. Như vậy chúng ta thấy Phật pháp đâu phải là mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan thì các bậc gọi là đứng đầu của quốc gia như vậy, họ có thể mà nhìn không các quý vị? Chắc chắn nhìn họ còn không nhìn, huống chi là cầm quyển kinh lên, huống chi là đọc, huống chi là nghiên cứu, huống chi là gì? Tức cảnh thành thơ. Cho nên nếu mà ai nó nói rằng gì? Không nên học Phật là mê tín dị đoan, là người đó là gì? Thực sự là đáng thương. Những con người như thế mới thực sự là đáng thương các quý vị. Gọi là chấp mê bất ngộ. Có cái nhìn tà kiến thiên lệch, đổi trắng thành đen, cho đen thành trắng, cho thiện là ác, bảo ác là thiện, thực sự mới đáng thương vậy. Cho nên các Phật tử chúng ta, hoặc là đặc biệt các thiện nam tín nữ, đặc biệt là những bà con ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, các đồng bào thiểu số thân yêu của Thầy, các quý vị hãy gì? Hãy yên tâm, đừng có hoang mang. Nên biết rằng Đức Phật là một bậc đại giác ngộ, bi trí dũng toàn vẹn, không thiếu một cái gì cả. Và đến như gì? Đến như những vị gọi là lãnh tụ cộng sản, lão luyện, có thể nói như vậy. Như là cố tổng bí thư Lê Khả Phiêu, như là cụ Võ Nguyên Giáp, như là cụ Nguyễn Văn An, các cụ còn dành thời gian để nghiên cứu Phật học, Phật pháp và tu hành cơ mà. Rồi các bác lãnh đạo bây giờ Thầy biết là gì? Nói thế thôi, các cụ cũng đi chùa và cũng ở nhà, nhiều cụ còn tụng kinh, còn lễ Phật. Còn các phu nhân thì đương nhiên rồi. Rồi chúng ta thấy đến thế giới, như Tổng thống Obama, Tổng thống Bill Clinton, Tổng thống George Bush, Tổng thống George Bush, tức Bush con ấy, còn là một vị Tổng thống đầu tiên của Mỹ quy y Tam Bảo và học Phật pháp. Tổng thống George Bush quy Tam Bảo với cố Giác Linh, hòa thượng thiền sư Thích Nhật Hạnh. Tổng thống Bill Clinton còn mang cả gì? Cả tượng Phật, xin lỗi, mang cả gì? Tranh Phật để treo ở trong Nhà Trắng. Chúng ta thấy không? Tổng thống Obama còn để cả cái ngày lễ Phật đản của rước cả tượng Đức Phật Bản Sư Thích Ca Mâu Ni vào trong Nhà Trắng để làm lễ tắm Phật ở tại Nhà Trắng. Nào, chúng ta xem, nếu mà bảo Phật giáo là mê tín dị đoan thì đến những vị tổng thống, những vị lãnh tụ tối cao của thế giới, chẳng nhẽ họ không có trí tuệ hay sao? Họ cũng mê tín dị đoan hay sao các quý vị? Đến là gì? Là cố Tổng thống Nhật Bản Koizumi, một vị Tổng thống, một trong những vị Tổng thống, một trong những vị Thủ tướng, xin lỗi, cố Thủ tướng Nhật Bản Koizumi, một trong những vị Thủ tướng Nhật Bản được người Nhật yêu thích nhất, là đệ tử quy Tam Bảo với cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng pháp sư Tịnh Không. Mà năm nào lúc hòa thượng còn sống với hòa thượng còn tại thế và cố tổng thống cố thủ tướng Koizumi còn sống, cũng sang thăm Hòa Thượng mỗi năm ít nhất 1 đến 2 lần. Chúng ta thấy đấy. Cho nên nếu ai bảo là học Phật là mê tín dị đoan thì các Phật tử cứ yên tâm. Đạo Phật không phải là gì, là một tôn giáo mê tín dị đoan. Chỉ có một số những người mà thậm chí là rất buồn, thực sự là thầy cũng rất buồn, một số những cán bộ nhà nước, thậm chí cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện đó, chứ không nói là cấp xã đâu, cán bộ cấp tỉnh, cấp huyện ở một số tỉnh thành miền núi còn là lạc hậu, cho rằng Phật giáo là gì, là một tôn giáo mê tín dị đoan, có thể lôi kéo Phật tử và gì, và làm khó khăn đến việc lãnh đạo chính quyền nơi mà họ đang công tác. Thực sự rất buồn. Họ không hiểu được thế nào là đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội vậy. Họ không hiểu được cái sự cống hiến của Phật giáo từ khi du nhập cho đến năm 2023 này vậy. Họ không hiểu được trong lúc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, Phật giáo cũng góp công góp sức rất lớn trong cái việc gì, cùng đánh đuổi giặc ngoại xâm vậy. Chùa chiền biến thành nơi để nuôi dấu cách mạng. Thậm chí là chuông đồng tượng Phật còn được tháo được đi để đổ để đúc súng ống gươm đao giáo mác để chống giặc. Tăng ni xuất gia thì tạm thời cởi áo cà sa khoác chiến bào. Con em Phật tử thì được chư tăng động viên là nhập ngũ để bảo vệ từng tấc đất ngọn cỏ của quê hương đất nước. Cho nên xin thưa các quý vị, các quý vị không phải hoang mang, và xin thưa các quý vị cũng không phải đơn độc, vì có sư phụ ở đây rồi. Sư phụ cũng chính là hiện thân của một vị dân tộc thiểu số ở trong tăng đoàn, ở trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam đây rồi. Vì ở khu vực phía Bắc này, tức 29 tỉnh thành phía Bắc từ Quảng Bình, Quảng Trị đổ ra, thì thầy là người dân tộc thiểu số xuất gia đầu tiên trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tức là tính từ năm 1981 trở lại đây đó, từ khi thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, thì ở phía Bắc này thầy là người dân tộc thiểu số đầu tiên xuất gia. Các vị không tin cứ về tra hồ sơ ở văn phòng ở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở quán xứ mà xem. Vì thầy ngày xưa xuất gia là Hòa Thượng Thích Thanh Tứ là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và là học viện chủ Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hà Nội. Ngày đó chúng tôi học, cụ thường nhắc đi nhắc lại cái thằng này, thằng dân tộc đầu tiên xuất gia trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam phía Bắc này. Mà đúng thật như thế mà. Đấy, cho nên các vị yên tâm. Các vị cần có một người thầy, thì có thể nếu mà chưa tìm được một người thầy tốt hơn thì thầy có thể làm người thầy tạm thời cho các quý vị có thể nương theo để học tập và để tu hành được. Trong một thời gian ngắn nhất định nào đó, khi các vị chưa thực sự tìm được một bậc minh sư cao tăng đắc đạo. Còn nếu cần một người bạn thì thầy cũng có thể trở thành một người bạn của các quý vị, hướng dẫn cho các quý vị, chia sẻ với các quý vị những kinh nghiệm tu tập ở trong Phật Pháp, để các quý vị được yên tâm, để có một người bạn luôn luôn ở bên cạnh để động viên, để sách tiến và để nhắc nhở mình trong đời sống và tu tập thường nhật hàng ngày vậy. Đây là xin dừng lại câu hỏi số 2. Một câu hỏi nữa, các Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, anh họ con là một Phật tử hiền lành, không hiểu sao lại hay thề độc lúc ra tiếng, lúc thì thề thầm, nhất là nếu đứng trước nơi thờ phụng. Xin thầy chỉ dạy anh con bị như vậy do đâu? Và những lời thề này có gây họa không ạ? Con, chúng con ở thành phố Hồ Chí Minh và không có phương tiện để gặp thầy. Con xin thầy hướng dẫn cho anh con phương pháp tu tập để hóa giải vấn đề trên ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Các Phật tử ở tận thành phố Hồ Chí Minh gửi câu hỏi về và phải là có một người anh họ. Tính tình thì hiền lành, chất phác, thật thà. Nhưng không hiểu sao á, lại hay thốt ra những lời thề độc. Có lúc thì thề ra tiếng, có lúc thì cứ lẩm nhẩm chửi thề. Mình gọi là hay chửi thề đó. Nhất là cái lúc đứng trước nơi thờ phụng. Ở đây thì Phật tử nói nhất là những nơi đứng, những lúc đứng trước những nơi thờ phụng, có thể là đền chùa miếu mạo hay là bàn thờ thần linh gia tiên vân vân. Anh của Phật tử này bị như vậy là lý do tại sao? Thì hỏi về lý do thì thầy cũng chịu, vì thầy cũng chưa phải là Phật Bồ Tát thánh tăng để có đại thần thông, có đại công đức để biết được nhân duyên tiền kiếp của anh của Phật tử này tạo cái gì mà họ bây giờ mắc những tội gì, chưa có tha tâm thông, chưa có túc mệnh thông để biết được, cho nên không dám đoán bừa. Nói thật như thế. Cho nên nữa, y vào kinh nhân quả mà dạy, mà giảng á, mà tư duy, mà quán chiếu, thì thầy nghĩ rằng chắc cũng do cái nghiệp kiếp trước thôi. Do cái nhân ở đời trước, cái nghiệp ở đời trước ấy, gieo tạo, khởi cái tâm xấu ác. Kiêu căng tật đố. Mà thề bồi người ta. Cho nên cái kiếp này tuy được thân người, nhưng cái nghiệp đó gì vẫn bám ở trong tâm và vẫn đeo ở trên trên miệng vậy. Phật tử này hỏi rằng là như vậy có gây họa gì không? Chắc chắn có chứ. Đây là đại họa đó các quý vị. Chửi thề, chửi bồi, nói lời cay độc, mắng nhiếc người khác, khiến cho người khác tủi hổ, đau buồn, nhục nhã. Thì đó là gì? Đó là cái tội về khẩu nghiệp rồi. Thề bồi á, nguyền rủa người khác, mong cho người khác chết đường, chết chợ, rắn cắn, hổ vồ, vân vân. Đấy là những lời chửi thề, chửi bồi độc ác, độc địa. Thực sự là khẩu nghiệp tai họa vô cùng. Chắc chắn sẽ phải thọ báo vô cùng đau khổ. Thậm chí là đọa gì? Đọa vào địa ngục, móc lưỡi địa ngục, cày lưỡi, chứ không phải là đơn giản đâu. Nếu như không tu tập, không tỉnh ngộ và không ăn năn sám hối kịp thời. Cho nên Phật tử này nên khuyên anh họ của mình phải lấy Phật Pháp để mà giác ngộ. Lấy lòng từ bi hỷ xả vô ngã vị tha của Phật Đà để mà đối xử với mọi người. Phải thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để thấy rằng cái nhân quả tội phúc về khẩu nghiệp của mình nó lớn lao như thế nào. Vì đọc kinh Địa Tạng, tụng kinh Địa Tạng thì họ sẽ thấy rằng cái tội do ác khẩu, ác nghiệp, chửi thề, chửi bồi nó sẽ chịu quả báo khổ đau như thế nào. Rồi họ sẽ thấy cảnh giới địa ngục, Phật và Bồ Tát thuyết ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đáng sợ làm sao. Nếu có nhân duyên thì họ sẽ sợ những nơi ấy mà nguyện là đoạn ác tu thiện thôi. Còn nếu mà không đủ duyên thì họ là phỉ báng, thì cái này thì có đến nghìn Đức Phật xuất thế cũng không thể độ được những người này, những người như thế vậy. Cho nên cái cách hóa giải của anh của Phật tử này, thầy khuyên thì nên thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, nên nghe giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và nên gì, nên hành lễ sám, tức là sám hối đó, nên đỉnh lễ danh hiệu các Đức Phật hoặc là lễ ngũ bách danh để tiêu trừ tội cấu, tăng trưởng thiện căn, thì cái nghiệp kia có thể dần dần sẽ hết vậy. Một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con tên là Nguyễn Thị Hảo ở Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Con có câu hỏi này, mong thầy hoan hỷ trả lời cho con được rõ ạ. Con từ khi lấy chồng cho đến nay, khi con cần làm gì thì chỉ cần nói ra thì như có người nghe rồi cảm, hoặc không thì sẽ làm ngược lại ngay ạ. Ví dụ con nói con của con dạo này ngoan và học hành tốt thì hôm sau ngược lại ngay. Chính vì vậy khi con biết đến thầy và ngày đọc kinh Địa Tạng, con không dám phát tâm đọc trong bao lâu mà cứ hàng ngày đến giờ là đọc. Con cũng đã ăn chay trường từ khi nghe thầy giảng. Con là người mẹ không tốt vì trước kia đã từng bỏ đi mấy đứa con của con, tức là nạo phá thai đó các quý vị. Bây giờ con rất ăn năn và day dứt về việc làm của mình. Con xin thầy chỉ dẫn cho con phương pháp tu tập để sám hối các nghiệp chướng nêu trên ạ. Con xin tri ân công đức thầy. Phật tử ở Vạn Phúc, Hà Đông nói rằng từ khi lấy chồng đến nay, mỗi khi cần, mỗi khi làm cái gì cứ nói ra miệng thì nó lại như là bị người cản, đi ngược lại với cái lời nói của mình. Ví dụ như là khen con ngoan học giỏi thì ngay hôm sau thì nó không ngoan nữa và nó lại học kém đi, vân vân. Đấy là một ví dụ. Cho nên Phật tử thấy cũng hoang mang và lo sợ, vì vậy mà từ đó là việc tụng kinh niệm Phật cũng không dám phát nguyện là tụng bao nhiêu ngày, bao nhiêu biến, vân vân, mà cứ đến giờ là lấy kinh ra tụng thôi. Ăn chay cũng ăn chay rồi, khi nghe thầy giảng cũng ăn chay rồi. Và có nói rằng trước đây khi còn trẻ có nạo phá thai mấy lần, nay thì trong lòng vẫn cảm thấy ăn năn và day dứt những việc làm tội lỗi sai trái trước đây lúc còn trẻ. Nay muốn thầy chỉ dẫn phương pháp tu tập để sám hối. Xin thưa các quý vị, tất cả các bài giảng của thầy trong hơn 20 năm nay, kể từ khi xuất gia, bài giảng nào chẳng dạy cho chúng ta cách tu tập, bài giảng nào chẳng dạy cho chúng ta phương pháp đoạn ác tu thiện. Cho nên các quý vị cứ nghe mà thực hành theo. Còn ở đây thầy khuyên Phật tử này cứ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà đọc tụng ngày 3 thời hoặc ngày 2 thời, tùy vào cái điều kiện thời gian của mình. Cũng không cần là phải phát nguyện là con phải phát nguyện 3 năm hay 5 năm hay 10 năm. Không, cứ thế mà đọc tụng. Nếu như vậy thì mình cứ thế đọc tụng thôi. Rồi việc gì đến thì thế làm được thì làm. Việc tốt làm được thì làm. Như phóng sinh tu phúc làm được thì làm. Làm chùa tô tượng đúc chuông, có duyên, có điều kiện kinh tế, đến đâu làm được đến đâu thì làm, vân vân. Giúp đỡ người nghèo, người cô đơn không nơi nương tựa, có duyên đến đâu, có điều kiện đến đâu, làm được thì làm, vân vân. Nói chung là tất cả các việc thiện chúng ta làm được đến đâu thì ráng làm. Những việc ác, việc xấu phải cố gắng phải đoạn trừ, trừ càng nhiều càng tốt. Và đặc biệt là nương vào kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà thọ trì đọc tụng tu tập hàng ngày, hồi hướng công đức cho gia tiên cửu huyền thất tổ sớm được siêu sinh tịnh độ, đặc biệt là sám hối và hồi hướng cho các vong linh thai nhi mà trước đây mình do vô minh hay do cuộc sống gia đình bất khả kháng mà phải nạo bỏ, phải từ bỏ đó, thì cũng nhất tâm sám hối và hồi hướng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát chứng minh gia trì, phóng quang tiếp dẫn, khai tâm khai trí cho các vong linh thai nhi kia sớm giải bỏ oán thù, nhớ đến tình nghĩa thâm ân nhân duyên nhiều kiếp, nhớ đến cái công đức tu tập hồi hướng của mẹ bây giờ mà hoan hỷ cởi bỏ những oán thân và hướng về chính đạo, cùng nhau tu tập sớm được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hoặc sinh cõi lành gặp được Phật Pháp, dù sinh cõi nào cũng gặp Phật Pháp và cùng nhau tu hành sớm thành tựu Phật quả để cùng độ chúng sinh. Đấy là câu hỏi thứ tư mà thầy trả lời trong buổi pháp thoại vấn đáp trực tuyến ngày hôm nay. Câu hỏi thứ năm có Phật tử hỏi rằng: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Con là Phật tử ở Thanh Hóa. Trước đây bố chồng con làm trưởng thôn, có chỉ đạo thợ san lấp ba bãi tha ma. Không biết có phải vì thế mà giờ năm người con của ông trong việc làm ăn hay tình cảm không được yên ổn. Làm đâu mất đó, hạnh phúc vợ chồng thì không được thuận hòa. Chúng con không biết phải giải quyết thế nào. Con xin thầy hoan hỷ chỉ dạy giúp đỡ gia đình con, chỉ bảo cho chúng con biết cách giải quyết để cuộc sống được trở nên yên ổn hơn như bao gia đình khác. Con xin cảm ơn và tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Có Phật tử ở tận Thanh Hóa gửi câu hỏi về và nói rằng trước đây ông bố làm trưởng thôn, bố chồng làm trưởng thôn, có chỉ đạo san lấp ba cái bãi tha ma. Chúng ta biết ở bãi tha ma mà thì cũng có những ngôi mộ chúng ta biết được, chúng ta chuyển đi, nhưng cũng có những ngôi mộ, với đặc biệt là những ngôi trẻ con, thai nhi và những ngôi mộ mà mất mộ từ lâu, mà đặc biệt ngày xưa các cụ chôn là đâu có xây, đâu có xây gạch, đâu có xây làm đá như bây giờ đâu. Đem chôn rồi đắp đất lên thôi, mà lâu ngày thì mất mộ, nhiều dòng họ, nhiều gia đình mất mộ như thế. Khi chúng ta đi san lấp, chúng ta chỉ có biết những cái có chủ thì chuyển đi thôi. Còn cái không chủ thì thường có khi biết đấy, nhưng vì tiền, vì thời gian, vì cho rằng đấy là việc mê tín dị đoan vân vân, đủ lý do thì có thể cứ thế là sai lái máy, là ủi, là san, là gạt, là múc phèng đi. Chúng ta không biết rằng những thần thức mà họ đã được thoát hóa đầu thai thì cái đó thì cũng là chỉ là về đạo đức thôi, chứ họ không báo oán nữa. Còn mà cái trường hợp mà thần thức họ vẫn còn chưa được thoát hóa đầu thai, vẫn chấp vào cái ngôi mộ đó là cái nắm xương đó, cái ngôi mộ đó là cái ngôi nhà của họ, là cái nơi ở của họ, là tâm thân của họ, thì họ theo báo oán khủng khiếp vô cùng cả quý vị. Cho nên cái trường hợp này thì khuyên Phật tử này và tất cả mấy anh em trong gia đình nhà này, gia đình nào cũng nên thỉnh tôn cái di ảnh của Bồ Tát Địa Tạng treo ở trong ban thờ nhà mình, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là thỉnh kinh Địa Tạng về mà thọ trì đọc tụng hàng ngày là thứ hai. Cái thứ ba là nên thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng về để lên trên ban thờ nhà mình, mở nhỏ nhỏ cả ngày cả đêm, trừ những khi lên tụng kinh thì mới tắt thôi. Thì cũng để cho gì các thần linh thổ địa lịch đại gia tiên kỳ huyền thất tổ và các vong linh oan gia trái chủ oan khuất kia họ cũng được nghe câu pháp của Phật, câu được câu không thì khi đủ duyên lành họ được Phật độ cho họ cũng hoan hỷ và xả bỏ cái tâm giận dữ oán thù ở trước đây, thì cả gia đình cả dòng họ mới có thể gì được bình an vô sự trở lại. Vậy đấy, làm ba việc. Việc thứ nhất, mỗi nhà nên thỉnh một cái ảnh Địa Tạng Bồ Tát để treo lên giữa trên ban thờ nơi trang nghiêm nhất. Việc thứ hai là thỉnh kinh Địa Tạng phải đọc tụng hàng ngày sáng tối hoặc sáng chiều tối vân vân. Và cái việc thứ ba đó là thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng mở lên trên ban thờ cả ngày cả đêm, lúc nào lên tụng kinh thì tắt, tắt xong thì lại mở, cứ để như thế một thời gian, dần dần cộng với việc đoạn ác tu thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, làm các việc thiện có thể, thì dần dần nghiệp sẽ tiêu, phúc sẽ đến, sẽ được bình an thôi. Đặc biệt là phải hướng tâm để sám hối cái việc của cha ông ngày xưa mình làm những cái việc đó. Thậm chí có thể là làm một cái lễ, có thể thỉnh các thầy đến tại cái khu, những cái khu nghĩa trang ngày xưa đó để làm lễ cầu siêu thì càng tốt. Mà không, nếu không thì có thể làm lễ cầu siêu cho các vong linh, sám hối các vong linh tại nhà mình cũng được vậy. Trong Thanh Hóa các thầy, các sư cũng rất là đông. Các vị có thể thỉnh các thầy đến tại nhà mình làm, hoặc là ra tại chùa xin các sư làm cho một cái lễ ở ngoài chùa, địa phương gần địa phương mình cho nó gần. Hoặc là cái pháp hội Địa Tạng, cái pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm, đi ra khai nguyên để làm bài vị, làm sớ để cầu siêu cho họ, để sám hối cái tội chướng của mình, hồi hướng công đức cho họ, thì dần dần cũng tốt lên vậy. Có một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, bạch thầy ạ, con mới có duyên nghe thầy giảng về kinh Địa Tạng rất là vi diệu, và con đã lên chùa thỉnh kinh Địa Tạng về tụng. Con tụng đến lần thứ hai thì đêm ngủ nằm mơ thấy chồng con. Trong khi từ ngày chồng con mất đến nay đã là 14 năm. Đây là lần thứ hai con mơ thấy. Như vậy là thế nào ạ? Con mong thầy chỉ dạy cho con biết ạ. Xin thưa các quý vị, Phật tử này thì gửi câu hỏi qua và ở trên xem ở trên cái trang YouTube, và các sư thấy ở đây cho nên đưa lên đây cho thầy trả lời. Xin thưa các Phật tử, như trong kinh Địa Tạng nói rất rõ rồi. Cái khi chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng hồi hướng công đức cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, những người đã qua vãng á, một thời gian sau mà nhìn thấy họ đi về để báo mộng cho chúng ta, hoặc là nhìn thấy họ, thì đó là gì? Đó là cái biểu tướng, cái hiện tướng rất là tốt. Vì sao? Vì họ nói nôm na là thần giao kết cả. Họ đã nghe được lời kinh tiếng kệ và hồi hướng công đức của chúng ta cho họ. Họ đã về gặp được chúng ta. Có nghĩa là gì? Họ không còn bị giam cầm ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Chắc chắn rồi. Thì họ mới về được báo cho chúng ta chứ. Cho nên cái trường hợp này là tốt. Cho nên các Phật tử chúng ta mà ai tụng kinh Địa Tạng một thời gian mà thấy các vong linh gia tiên cửu huyền thất tổ và vong linh bạn bè người thân đã mất trước đây mà về báo mộng chúng ta, về chỉ cần nhìn chúng ta thôi chúng ta biết là nó gì, tức là họ có duyên với chúng ta. Chúng ta càng cần phải nhất tâm để tụng kinh, để hồi hướng siêu độ cho họ, để họ mau được thoát hóa đầu thai về cõi thiên giới, thiện giới, thậm chí là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà nếu đủ duyên, thì quý hóa biết bao, tốt đẹp biết bao, hạnh phúc biết bao, lớn lao biết bao. Cho nên các Phật tử chúng ta nên nương vào kinh Địa Tạng để nhất tâm thọ trì đọc tụng, để hồi hướng công đức, không chỉ cõi dương được lợi lạc mà cõi âm cũng được gì, được siêu thoát vậy, gọi là âm dương lưỡng lợi. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế, ngài nói gì? Ở dưới cõi âm họ thích nghe nhất chính là kinh Địa Tạng. Trong tất cả kinh cõi âm họ thích nghe nhất là kinh Địa Tạng. Vì sao? Vì Bồ Tát Địa Tạng, trước khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, ngài đã giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký và phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng có cái trách nhiệm ở lại thế giới Sa Bà này để dẫn dắt, để giáo hóa, để độ cho những chúng sinh cang cường mà Phật Thích Ca chưa độ hết. Những người nào còn nhân duyên với Phật thì giao phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng là chính. Tất nhiên chư Phật Bồ Tát khác các ngài vẫn độ, nhưng Bồ Tát Địa Tạng giáo hóa chúng sinh ở cõi Sa Bà này là chính. Cho đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời thành Phật, nhưng mà theo kinh Di Lặc Hà sinh thì xin thưa các vị còn trên 56 vạn năm nữa cơ. Chúng ta cố gắng sống lên 56 vạn năm nữa được để gặp Di Lặc Phật, Tôn Phật xuất hiện thì mới tốt. Nhưng có ai sống được đến lúc đó không? Chắc chắn là không. Chúng ta không biết còn sinh từ trầm luân trong bao nhiêu đời kiếp trong 56 vạn năm đó nữa. Trên 56 vạn năm chứ không phải là trong 56 vạn năm. Đó. Cho nên trong cái khoảng thời gian bây giờ cho đến trên 56 vạn năm, tức là tính tới khi từ khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn cho đến khi Bồ Tát Di Lặc giáng sinh thành Phật ở tại Cội Long Hoa đó, thì ở thế giới này Bồ Tát ở Địa Tạng là một vị đại Bồ Tát, là bậc đại đạo sư có nhân duyên lớn nhất với chúng sinh ở cõi Sa Bà này, đặc biệt là cõi âm. Cõi dương chúng ta cũng được độ, nếu chúng ta nhất tâm tín thọ phụng hành thì cõi dương cũng được độ, mà cõi âm cũng được độ, gọi là âm dương lưỡng lợi. Một là người tu nhiều người được hưởng lợi vậy. Cho nên các quý vị hãy gì, hãy nhất tâm tín thọ phụng hành, y giáo phụng hành, nhất tâm để chỉ kinh Địa Tạng, ăn chay phóng sinh tu phúc, tụng kinh niệm Phật, đoạn ác tu thiện, làm chùa tô tượng đúc chuông, giúp đỡ người nghèo, vân vân, để đem tất cả những công đức đó để hồi hướng tri ân và báo ân lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ và những người thân không may đã mất trước chúng ta, hồi hướng cho họ, cầu nguyện Tam Bảo chứng minh ra hộ Bồ Tát Địa Tạng xoay đường chỉ lối, dẫn dắt cho họ được phá mê khai ngộ, được về với con thuyền giải thoát thanh lương của Tam Bảo, được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật phóng quang tiếp dẫn, cho thần thức họ sớm được về cõi Tây Phương Cực Lạc để viễn ly chư khổ, tu tập dần dần đều viên thành Phật quả, sớm được thành Phật để phổ độ chúng sinh. Đó là những cái ý nghĩa và công việc các Phật tử chúng ta nên làm vậy.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.